Chương 168, bổn quân chính là đắc đạo chân tiên, ai có thể ngăn ta? Chương 168, bổn quân chính là đắc đạo chân tiên, ai có thể ngăn ta? Cái gọi là cân đối, yếu ớt vô cùng. Đối mặt ba vị cùng cấp bậc tồn tại, Huyền Hạo vẫn lạnh nhạt như cũ. Bổn quân chính là đắc đạo chân tiên. Bổn quân đã siêu thoát vạn vật, bao trùm vạn pháp, tâm ta suy nghĩ, chính là thiên ý, ta niệm chỗ đến, vạn pháp tùy hành, các ngươi hôm nay gây nên, cuối cùng rồi sẽ tốn công vô ích. Lời còn chưa dứt, Huyền Hạo đã xuất thủ. Đưa tay ở giữa, một viên áp xúc đến cực hạn, tản ra đốt tinh diệt giới kim sắc thái dương, hướng phía ba đạo thân ảnh ầm vang đập tới. Điều trùng tiểu kỹ. Khôi Ngô thân ảnh không tránh không né, đơn giản một quyền vung ra. Quyền phong những nơi đi qua, không gian sụp đổ, viên kia cỡ nhỏ thái dương lại bị trực tiếp đánh nổ, hóa thành đầy trời lưu hỏa. Nhưng ngay tại thái dương bạo liệt cường quang che đậy tầm mắt một cái chớp mắt, Huyền Hạo đã xuyên thấu năng lượng loạn lưu, giết tới ba người trước người. Trở về a ngươi. Trúc Cửu Âm hướng về phía trước đánh tới. Một giây sau, quanh mình không gian quy tắc bị cưỡng ép xuyên tạc, trước mắt lóe lên, Huyền Hạo đã bị cưỡng ép điều về án tự dãy núi đỉnh. Thời gian cùng không gian, chỉ một chiêu, Huyền Hạo biết hắn là ai. Hắn vừa định quay về mặt trăng, đã thấy bầu trời đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, Trúc Cửu Âm hiện hiện trên bầu trời. Tuyệt Địa Thiên Thông, giọng lớn cổ lão thanh âm vang vọng đất trời, phản phất tại tuyên án một loại nào đó pháp tắc. Trúc Cửu Âm nâng lên móng vuốt, hướng về không trung bay tới. Giang giác, một loại nào đó đứt gây giòn vang truyền đến. Trong khoảnh khắc, thiên địa kịch liệt chấn động, nhật nguyệt tinh thần quang mang ảm đạm, quy tắc lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Huyền Hạo nhíu mày, lập tức đã nhận ra dị thường. Hắn cùng nguyên thần kết nối, bị chém đứt. Nguyên thần cùng cỗ này nhân gian thể, tạm thời thành tương đối độc lập tồn tại. Tình huống như thế nào? Thiên đạo, không thấy. Thiên Ma đấu lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. Từ bỏ dãy rồi đi. Trúc Cửu Âm quan sát chúng sinh, thanh âm mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Ta chính là thời không chúa tể. Ta đã từ không gian quy tắc tầng dưới chót, đem các ngươi cùng thiên đạo liên hệ cắt đứt. Các ngươi bây giờ, bất quá là bèo trôi không dễ, cá trong chậu. Trúc Cửu Âm móng nuốt một điểm, nơi đây thiên địa bị giam cầm, hóa thành không cách nào rời đi đấu thú trường. Đồng thời cũng vững chắc không gian, khiến cho tinh cầu không đến mức bị chiến đấu kế tiếp trô vỡ nát. Ầm ầm. Đương nhiên, bầu trời lần nữa bị xé nứt. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh, mang theo phá hư khí tức, như là sao băng giống như từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ Huyền Hạo. Hắn là lực lượng cùng phá hư thiên đạo. Đấu thần, thí hình lục. Cái này ngang nhiên công tới một quyền, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì biến hóa quan mang, nhưng trong đó lại ẩn chứa thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian không phải vặn mẹo, mà là trực tiếp vỡ nát thành cơ sở nhất bụi bặm. Đây là lực lượng thiên đạo chấp trưởng giảm một kích toàn lực. Huyền Hạo không tránh không né, đưa tay nên trưởng mà đi, quyền trưởng giao kích sát na. Oeng! Kinh khủng phong bạo lấy hai người làm trung tâm, ầm vang bộc phát, cả viên tinh cầu cũng vì đó rung động. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, dãy núi đỉnh, ngàn vạn thần linh như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, tung bay lượn trời. Dãy núi bốn phía, xung kích vẫn như cũ mãnh liệt. Võ giả liên quân người ngã ngựa đổ, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Đoạt pháp. Huyền Hạo một tay kết ấn, này phương thiên địa năng lượng như là trăm sông đổ về một biển, bị hắn cưỡng ép áp xúc trong tay tâm. Chết đi. Đấu thần quyền phong đúng ngay vào mặt mà tới. Nhưng mà một giây sau, Huyền Hạo thân ảnh như ảo ảnh tiêu tán, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đấu thần không trung, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí chém thẳng vào đấu thần hậu tâm. Oeng. Đấu thần thân thể kịch chấn, cả người như đạn pháo, hướng phía dưới ảnh tự chủ phong rơi xuống. Nguy nga dãy núi tại cỗ này trùng kích vào, như là sa bảo giống như sụp đổ, bị trong nháy mắt san thành bình địa. Giống. Nổi giận tiếng gầm gừ vang lên. Đấu thần từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, hai mắt xích hồng, lần nữa cùng Huyền Hạo đánh nhau. Hai người trên không trung hóa thành dây dưa va chạm lưu quang, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, cuốn lên năng lượng gió lốc tứ ngược thiên địa. Ầm ầm. Ngắn ngủi mấy tức về sau, một thân ảnh như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Xung kích tái khởi, nhấc lên ngàn mét bao cát, làm bụi mù dần dần tan đi. Đấu thần quỳ một chân trên đất, toàn thân huyết nhục vỡ vụn. Huyền Hạo từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại đấu thần đầu lâu bên trên, đem nó bất khuất thân thể dẫm tại mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua trên bầu trời sắc mặt khó coi. Trúc Cửu Âm thanh âm truyền khắp chiến trường. Cho dù không có thiên đạo, bổn quân cũng là đắc đạo chân tiên, phóng nhãn bát hoang lục hợp, đầy trời thần ma, ai lại có thể ngăn ta? Ha ha, thật sự là quá thú vị. Thiên Ma đấu thấy mặt mày hớn hở, nhịn không được lần nữa phát ra điên cuồng cười to. Ngươi càn rỡ, dừng ở đây rồi. Đột nhiên, băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời. Nơi đây không gian pháp tắc lập tức sửa đổi, cấm chỉ hết thể hình thức không gian khiêu dược, cấm chỉ hết thể hình thức truyền tống. Thoại âm rơi xuống, một vị nam tử chậm rãi hiện hiện. Mặc dù thay đổi một bộ nhân gian thể, nhưng Huyền Hạo vẫn là tùy tiện cảm giác được, là Bạch Ngân Dỗ Kẻ. Bại tướng dưới tay. Huyền Hạo trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Bạch Ngân Dỗ Kẻ cũng không nóng giận, cười lạnh nói, ngươi sở dĩ có thể áp chế đấu thần, là cậy vào tầng tầng lớp lớp thuật pháp thần thông thôi. Hiện tại, ta lấy quy tắc thiên đạo phong tốc độ của ngươi cùng truyền tống, ta nhìn ngươi còn như thế nào xê dịch trốn tránh. Trò chơi của chúng ta tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Bạch Ngân Dỗ Kẻ đưa tay vung lên, một viên cỡ nhỏ thái dương hướng phía Huyền Hạo va chạm mà tới. Huyền Hạo mặt không đổi sắc, đưa tay vung lên. Thái dương trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Vòng thứ 2 trò chơi chính thức bắt đầu. Bạch Ngân Dỗ Kẻ nhếch môi sừng, lộ ra điên cuồng tiêu dung. Thu hoạch được mới nhân gian thể về sau, hắn lực lượng càng hơn lúc trước. Bạch Ngân Dỗ Kẻ đưa tay, mô phỏng ra cùng loại Huyền Hạo thủ đoạn, ngưng tụ ra một viên nóng bỏng thái dương, hướng phía Huyền Hạo nghiền ép mà đến. Giống. Cùng lúc đó, bị dẫm tại dưới chân đấu thần bạo hống một tiếng, thừa cơ đột nhiên phát lực, tránh thoát Huyền Hạo áp chế. Cái kia băng tinh chi lực quyền phong, lần nữa đánh phía Huyền Hạo mặt. Kim quang thuẫn. Huyền Hạo pháp chỉ một điểm, quanh thân quang diễm lưu chuyển. đấu thần cái kia đủ để vỡ nát tinh cầu nằm đấm, đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lại bị một mực ngăn cản tại ba trượng bên ngoài, khó mà tiến thêm. Một giây sau, dị biến tái sinh. Chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong, mấy ngàn tên thần linh phảng phất đạt được hiệu lệnh, trong cùng một lúc, hướng phía Huyền Hạo vị trí, phát ra tự mình công kích mạnh nhất. Thần thuật quang huy, nguyên tố chiều dâng, nguyên rủa u quang. Lít nha lít nhít, thần thông như thác nước. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Huyền Hạo cùng đấu thần liền bị triệt để nuốt hết tại thần thuật quang mang bên trong. Rất tốt. Bạch Ngân rồ kệ nhếch miệng cười. Lại có thể thế nào? Huyền Hạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Làm thần thuật quang mang dần dần tán đi, kim quang thuần vẫn như cũ vững chắc như sờ, mặt ngoài thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Mấy ngàn thần linh công kích, liền đối hắn phá phòng đều làm không được. Chương 169, lực lượng của ta cũng không phải thiên đạo ban tặng, chương 169, lực lượng của ta cũng không phải thiên đạo ban tặng. Ầm, ầm, ầm. Cùng ngàn vạn thần linh thế công khác biệt, đấu thần quyền phong đi tới, Huyền Hạo trước người quang diễm hiện ra giống mạng nhện với dạng. Hắn đại biểu cho vũ trụ ở giữa nhất cực hạn lực lượng cùng phá hư công kích đủ để chôn vùi hết thể vật chất cùng năng lượng. Không hổ là tiên nhân, có thể đối cứng quyền hành. Đấu thần giơ lên khóe miệng, trong mắt thiêu đốt lên sôi trào chiến ý. Nhưng mất đi ưu thế tốc độ, mất đi truyền tống thuật pháp, ngươi lại như thế nào ngăn cản ta cái này lực lượng mạnh nhất? Lực lượng mạnh nhất? Huyền Hạo thần sắc lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã bộc phát. Tiên thuật, Viêm Hoa Huyễn Mộng. Oen. Ánh mắt hóa thành năng lượng kinh khủng triều tịch, hóa thành nức vạn hỏa tinh, hung hăng đánh vào đấu thần trên thân thể. Oen. Oen. Mỗi một đạo hỏa tinh xung kích tại đấu thần trên thân, đều đang thiêu đốt hắn thân thể, không ngừng đem hắn bức lui. Đấu thần gào thét một tiếng, ý đồ vững chắc tự thân, lại là tốn công vô ích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bay tứ tung ra ngoài, những nơi đi qua, đại địa bị lôi ra to lớn khe rãnh. Lại có thể thế nào? Huyền Hạo trong mắt lóe lên kinh miệt. Hắn căn bản không có đem cái thằng này để vào mắt. Bất quá là thiên đạo nhân gian thể thôi, hắn coi như mạnh hơn, nhục thân cũng vẫn là giới này vạn vật sinh linh. Mà Huyền Hạo bán tiên tri khu sớm đã siêu thoát phàm tục, gần như bất hủ bất diệt, đơn thuần lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp ma diệt tính mạng của hắn. Thời khắc này phiến chiến trường này, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là trước mắt lực lượng vô song đấu thần, mà là cái kia treo cao với thiên, nắm trong tay không gian cùng thời gian chúa tể. Cùng từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối, vậy lấy vô hình nhân quả lưới, chẳng biết lúc nào xuất thủ vận mệnh nữ thần. Không sai, vận mệnh nữ thần đã giáng lâm. Huyền Hạo có thể cảm giác được hắn khí tức. Thời không cùng nhân quả, khái niệm cấp thiên đạo mới là địch nhân đáng sợ nhất. Mà trước mắt trận chiến đấu này, có lẽ chính là hai vị này tỉ mỉ bày kế âm mưu, mục đích cuối cùng nhất chính là không hy vọng hắn bộ thân thể này chân chính thành tiên. Giết! Chấn thiên gào thét không ngừng vang lên. Mấy ngàn thần linh tràn ngập tại thiên không, công kích như mưa rơi rơi đập, tại Huyền Hạo kim quang thuần bên trên khuấy động lên trận trận hỏa tinh. Ngươi bây giờ không cách nào mượn dùng thiên đạo chi lực, mà ta y hiển nhiên có thể. Này lên kia xuống, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bạch Ngân rổ kẹ rít lên, lần nữa xông đến phụ cận. Hắn lợi dụng lỗ thủng thiên đạo lực lượng, đem sâu trong vũ trụ một viên đi vào suy vong hàng tình cưỡng ép áp xúc, nắm trong tay, hướng phía Huyền Hạo hung hăng lần tới. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Huyền Hạo thanh âm lạnh như băng mấy phần, bổn quân lực lượng cũng không phải thiên đạo ban tặng. Thoại âm rơi xuống, con ngươi bỗng nhiên co vào. Oanh! Tiên thuật, Viêm Hoa Huyễn Mộng. Giáng lâm giới này đến nay, Huyền Hạo lần thứ nhất chăm chú. Co vào con ngươi bỗng nhiên phóng thích. Vô hình lại hào quang rừng rực cầm vang bộc phát. Ta cũng không sợ ngươi. Bạch Ngân rổ kẻ thét chói tai vang lên, đem viên kia hàng tinh đẩy ra, quy tắc chi lực toàn bộ triển khai, ý đồ triệt tiêu cố lực lượng này. Oanh! Hai cố lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Ừm. Đột nhiên, Bạch Ngân rổ kẻ thân thể cứng đờ. Tại ánh mắt trùng kích vào, hắn trong tay viên kia hàng tinh liên tiếp nổ tung nổ quá trình đều không có, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng ánh mắt như là vỡ đê dòng lũ, triệt để nuốt sống Bạch Ngân rổ kẻ. A a a. Gào thét thảm thiết âm thanh từ quang mang trung tâm truyền ra. Cho dù là thiên đạo chấp trưởng giả, cho dù lấy được thịt mới thân lại là cường đại, cũng vô pháp cùng Huyền Hạo địch nổi. Thiên đạo bên dưới, không ai có thể ngăn cản. Ta chấp trưởng quy tắc chi lực, ta không nhận phàm hỏa gây thương tích. Bạch Ngân rồ kẻ đã không chịu nổi, điên cuồng điều động quy tắc thiên đạo, ý đồ sửa chữa tự thân định nghĩa. Đồng thời vận dụng lỗ thủng quyền hành, đem tiếp nhận bộ phận tổn thương chuyển di ra ngoài. Ông. Đột nhiên, bầu trời rung mạnh. Chỉ thấy bầu trời phảng phất vỡ ra, quy tắc thiên đạo bản nguyên ký hiệu hiển hóa, như là từng đầu xiển xích, quấn quanh ở Bạch Ngân rồ kẻ trên thân. Phốc phốc. Tại tiên thuật ánh mắt tiếp tục chiếu xuống, Bạch Ngân rồ kẻ thân thể bắt đầu hòa tan. Làm sao có thể? Bạch Ngân rồ kẻ điên cuồng trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nếu như ngươi là hành tẩu ở nhân gian chân tiên, ta thừa nhận không bằng ngươi, có thể ngươi bộ thân thể này, rõ ràng chỉ là bán tiên chi khu. Bán tiên, cũng là tiên. Huyền Hạo ánh mắt lóe lên, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. A. Bạch Ngân rồ kẻ phát ra không cam lòng gào thét, quanh thân quy tắc ký hiệu đứt thành từng khúc, cuối cùng, toàn bộ thân hình bị đánh thành cho bụi. Chỉ thương thôi. Huyền Hạo hừ lạnh một tiếng, thu liễm ánh mắt. Bạch Ngân rồ kẻ không có nói sai, hắn cố này nhân gian thể xác thực chỉ là bán tiên. Bán tiên chi khu, khó mà nói nghe. Kỳ thật chính là tu vi đạt tới cực hạn bậc đại thần thông. Nhưng nếu như thần thông đủ cường đại, bán tiên cũng là tiên. Nhục thể của hắn sở dĩ không thể viên mãn, cũng không phải là năng lực không đủ, mà là này phương thế giới linh khí khô kiệt, sớm đã không cho phép xuất hiện tiên nhân chân chính. Mất đi Bạch Ngân rổ kẻ quy tắc quá nhiều, Huyền Hạo thân hình khẽ động, thuần gian chuyển tống đến đấu thần trước người. Tinh thần đốt diệt. Đi chết. Đấu thần cảm nhận được uy hiếp, một quyền đập tới. Nhưng Huyền Hạo lần nữa biến mất. Đấu thần hình như có cảm ứng, cấp tốc quay người, lại làm một quyền đánh phía sau lưng ba động chỗ, lại là lần nữa thất bại. Có lá gan liền ra cùng ta chính diện một trận chiến. Trốn chôn tránh tránh, có gì tài ba? Đấu thần như là một đầu nổi điên cuồng ưu, hai mắt xích hồng, hướng phía bốn phía hư không lung tung ra quyền. mỗi một quyền đều mang cực hạn lực lượng, đánh cho không gian vỡ vụn. Đi ra cho ta. Đấu thần phát ra chấn thiên động địa gào thét. Nhưng tại quỷ thần khó lường tiên thuật trước mặt, hắn lực lượng mạnh hơn, lại ngay cả Huyền Hạo góc áo đều sở không tới. Rầm rầm rầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, toàn bộ thiên địa đều đang kêu rên. Đấu thần đã điên dại. Hắn không nhìn thấy Huyền Hạo, chỉ có thể cuồng nộ. Đáng sợ quyền phong vung vẩy như mưa, mỗi một kích đều ẩn chứa kinh khủng vĩ lực, đem quanh mình không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải thời không Long Vương trúc cửu âm vững chắc không gian, chỉ sợ tại đấu thần vùng ra quyền thứ nhất lúc, viên tinh cầu này, tính cả phía trên ước vạn sinh linh cùng một chỗ, sớm đã hóa thành bụi của vũ trụ. Huyền Hạo đối với mấy cái này công kích phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn phi thân rơi vào bạch ngân rổ kẹ trước người, nói đúng ra, hắn đã hóa thành một miệng. Nhưng ở cái này đống cho tàn bên trong, Huyền Hạo cảm ứng được đặc biệt linh tính ba động, không thuộc về bạch ngân rổ kẹ, là đồng căn đồng nguyên khí tức. Kia là hắn thất lạc nhục thân một bộ phận. Huyền Hạo đưa tay khẽ vỗ, đem cho tàn đặt vào trong tay áo. Ha ha ha, ngốc đại cá tử. Vân Đoan phía trên, nhìn phía dưới như là con ruồi không đầu giống như điên cuồng ra quyền đấu thần, thiên ma đấu cười đến ngửa tới ngửa lui. Cách đó không xa, Trúc Cửu Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy hắn nhóm nhãn lực, lại thêm bên cạnh xem người thành, tự nhiên có thể nhìn ra kia là Huyền Hạo thủ đoạn. Đấu thần sớm đã lâm vào huyễn động. Hắn chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, lại ngay cả chân chính địch nhân ở đâu cũng không tìm tới, chỉ là tại phí công tiêu hao tự thân thần lực. Tiếp tục như vậy nữa, đấu thần sợ rằng sẽ bị tự mình tươi sống mà chết. Chương 170, sát chiêu mạnh nhất, vượt qua thời gian một kích, chương 170, sát chiêu mạnh nhất, vượt qua thời gian một kích. Giết. Đồ thần. Ngay tại nhằm vào Huyền Hạo thần chiến khai hỏa lúc, như núi kêu biển gầm tiếng la giết phóng lên tận trời. Võ giả liên quân tại Chu Tước xuất linh dưới, như là vỡ đê dòng lũ, đối thần linh trận doanh phát khởi tổng tiến công. Chu Tước một ngựa đi đầu, trường mâu đánh đầu thằng đó. Nàng thân phụ đấu thần chi lực, lại là cùng thần long ký kết khế ước thần long võ giả, chiến lực cường hành vô song. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có vài vị né tránh không kịp thần linh bị nàng một mâu xuyên qua thần cách, tiêu thảm vỡ lạc. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải liên thủ. Nếu không ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đồng nhiên, bén nhọn thanh âm vang vọng chiến trường. Thanh âm này nơi phát ra cũng không phải là một chỗ, mà là hàng ngàn hàng vạn. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, bầu trời, mặt đất, thậm chí bóng ma bên trong, hiện ra vô số cái mặc ngân sắc tây trang thân ảnh. Tất cả đều là Bạch Ngân Rồ Kẻ. Hắn tản mát tại toàn cầu các nơi tất cả phân thân, giờ phút này toàn bộ hội tụ ở đây. Tại thu hoạch được thiên nhân tộc nhục thân về sau, Bạch Ngân Rồ Kẻ thực lực tăng nhiều, lại tại trong thời gian ngắn khống chế đông đảo cường giả làm nhân gian thể. Cứ việc thiên nhân tộc nhục thân đã bị Huyền Hạo tiêu diệt, nhưng hắn còn lại nhục thân bên trong, cũng có mấy vị có thể tới đánh đồng tồn tại. Vận mệnh nên kết thúc. Không linh mà đạm mạc giọng nữ vang lên. Nương theo lấy nhân quả khí tức xen lẫn thành lưới, một mực cần nút vận mệnh nữ thần rốt cục tại trong lưới hiện hiện. Khí tức của nàng so trước đó suy yếu rất nhiều. Cưỡng ép nghịch chuyển tinh cầu hủy diệt nhân quả, đối hắn tiêu hao rất lớn. Tại vận mệnh nữ thần bên cạnh, còn đi theo một đạo như ẩn như hiện trong suốt thân ảnh. Thủ hộ vận mệnh cuối cùng giáng lâm, liền dựa vào ngươi. Vận mệnh nữ thần nhìn về phía cái kia trong suốt thân ảnh, cả hai trong nháy mắt dung hợp làm một thể. Quang mang tán đi, khí chất lạnh lùng nam tính thần linh xuất hiện tại nguyên chỗ. Giờ phút này, hắn vị vận mệnh nam thần. "Sẽ, nữ thần của ta." Vận mệnh nam thần thanh âm băng lãnh, ánh mắt khóa chặt Huyền Hạo. Sắp thực nên kết thúc. Trúc Cửu Âm Long chảo lăng không nhấn một cái, thời không chi lực rót vào đấu thần thân thể. Đấu thần một cái giật mình, đình chỉ không có ý nghĩa huy quyền, tràn ngập sát ý ánh mắt lần nữa tập trung tại Huyền Hạo trên thân. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Đấu thần thí hình lục, thời không Long Vương Trúc Cửu Âm, vận mệnh nam thần, cùng ngàn vạn bạch ngân rồ kẻ. Bốn vị chấp trưởng thiên đạo tồn tại, từ bốn phương tám hướng, đem Huyền Hạo một mực khóa chặt. Cùng lúc đó, nơi xa chiến trường, nguyên bản đang cùng võ giả liên quân giao chiến thần linh bên trong, có gần nửa số thần linh đột nhiên thoát ly chiến đoàn, nhao nhao thi triển thần thuật, hướng phía Huyền Hạo điên cuồng chuốt xuống mà đi. Không phải, đợi lát nữa, ta đầu óc có chút loạn, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Trên đám mây, nguyên bản vui vẻ xem trò vui thiên ma đấu ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Vạn thần điện một nửa thần linh, vậy mà lâm trận phản bội. Không phải lần thứ 9 thế chiến sao? Không phải vạn thần tập kết, phá hủy võ giả liên minh sao? Làm sao họa phong nhất chuyển, xui xẻo liền thành Huyền Hạo? Bạch Ngân Rồ Kẻ, vận mệnh nữ thần, một nửa thần linh không hề có điểm báo trước, phảng phất sớm thương lượng xong, trong nháy mắt triển khai đối Huyền Hạo vây công. Cái này hỗn loạn trình độ, ngay cả hắn vị này náo động chi thần nhìn, đều cảm thấy có chút siêu cương. Hẳn là đấu mẫu nguyên quân. Chẳng biết lúc nào, Sa Đoạ quân vương Adam xuất hiện tại Thiên Ma đấu bên người, ánh mắt lại ngưng trọng dị thường. Hắn nhóm hiển nhiên cùng đấu mẫu nguyên quân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hàng đầu mục tiêu chính là muốn diệt trừ Thánh Diễm chân quân. Tiếp xuống, chính là chúng ta. Cái này cũng không dịu a. Thiên Ma đấu nhướng mày, thu hồi biểu tình bất cần đời. Hắn khát vọng hỗn loạn, cái này không giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là tự thân có thể tại trận này hỗn loạn bên trong sống sót, đồng thời thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Nếu như Vạn Thần Điện thua trận chiến tranh này, cái kia hắn nhóm những thứ này may mắn còn sống sót thần linh, sợ rằng sẽ lại không nơi sống yên ổn. Cân bằng không thể bị đánh phá. Adam trầm giọng nói, nếu không, kế tiếp bị cân đối tồn tại chính là chúng ta. Vậy chúng ta xuất thủ. Thiên Ma đấu sờ lên cằm, ánh mắt lấp loé. Ra tay đi. Adam làm ra quyết đoán, môi hở răng lạnh, nếu như Thánh Diễm chân quân như vẫn lạc, chúng ta đều phải xong đời. Ít nhất phải duy trì được thế cân bằng, không thể để cho đấu mẫu nguyên quân một phương thắng được quá dễ dàng. Vậy liền lên đi. Thiên Ma đấu nắm chặt náo động trường mâu. Adam cùng mặt khác mấy vị còn tại ngắm nhìn cự đầu liếc nhau, đồng thời gật đầu, hóa thành mấy đạo lưu quang, phóng tới phía dưới cái kia phiến hỗn loạn thần chiến. Các ngươi, muốn chết. Adam mấy vị cự đầu vừa xông đến giữa không trung, chúc cửu âm băng lãnh ý chí liền quét ngang mà qua. Một giây sau, Trúc Cửu Âm trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người phía trước, một con bao trùm lấy Lân Phiến Long Trảo tùy ý đánh ra. Giang giác. Không gian như là pha lê giống như vỡ vụn. Adam chỉ là ngạnh kháng một chút, thân hình liền nhanh lùi lại mấy vạn dặm xa. Mà còn lại mấy vị lao xuống từ đầu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại thời không vỡ vụn loạn lưu bên trong bị ép thành mảnh vỡ. Thiên ma đấu. Adam lập tức vừa kinh vừa sợ. Vị kia la hét muốn xuất thủ chiến tranh chi chủ, giờ phút này lại vẫn thoải mái nhàn nhã đứng tại vân đoan, căn bản không có xuống tới ý tứ. Ghê tởm. Adam giận mắng một tiếng, biết lại bị đuổi địch. Sống chết trước mắt, hắn cũng không lo được dấu rốt, trong tiếng giống giận dữ hiện ra chân thân. Nương theo lấy ngập trời ô hế khí tức, Adam hóa thành một tôn khổng lồ đọa lạc thiên sứ, toàn thân cồng kềnh, che kín vô số chỉ tràn ngập tà ác con mắt. Nhưng hắn đối mặt là chấp trưởng thời không chí cao chúa tể. Trúc Cửu Âm thậm chí không có sử dụng thời gian quyền hành, chỉ là đơn giản không gian chống chất, sẽ rách cùng nghiền ép. Mấy hiệp xuống tới, Adam đã vết thương chống chất. Rất hiển nhiên, dấu hiệu thất bại đã sinh. Nếu không muốn thắng, vậy cũng chớ chơi. Adam nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp thoát đi mảnh này sắp trở thành thần mộ chiến trường. Trúc Cửu Âm cũng không truy kích, nhìn về phía đứng tại vân đoàn xem trò vui thiên ma đấu. Hắc hắc, ta đầu hàng. Thiên ma đấu phi thường lưu manh, lập tức giơ cao hai tay, trên mặt chất lên người vật vô hại tiểu dung. Trúc Cửu Âm hơi thở phun ra hai đạo vạn bẹo thời gian long tức, nhàn nhạt đáp lại, ta biết ngươi. Chiến tranh chúa tể, chưa từng tự mình chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía chiến trường lao xuống mà đi. Phải thua sao? Nhìn xem Trúc Cửu Âm gia nhập chiến đoàn, thiên ma đấu tự lẩm bẩm. Thế cục đã lại minh lãng bất quá, vạn thần điện một nửa thần linh phản bội, còn lại một nửa tại võ giả liên quân tấn công mạnh hạ liên tục bại lui. Ma Huyền Hạo bên này, một người độc đấu bốn vị đồng cấp tồn tại. Đấu thần, lực lượng cùng phá hư cực hạn. Thời không long vương, thời gian cùng không gian chí cao chỗ tể. Vận mệnh nam thần, nhân quả bệnh người. Bạch Ngân Dụ Kệ, quy tắc cùng lỗ thủng hóa thân. Bốn vị này liên thủ, nó uy năng đủ để phá vỡ vũ trụ. Nhất là thời không long vương cùng vận mệnh nam thần, so Huyền Hạo linh hồn thiên đạo còn muốn hơi thắng nửa bậc. Thật muốn kết thúc rồi ạ. Thiên ma đấu gãi gãi đầu, trong mắt lóe lên không cam lòng. Trận này cân đối chi chiến, nếu như lấy đấu mẫu nguyên quân một phương thắng lợi mà kết thúc, như vậy, vũ trụ sẽ nên đón dài dằng dặc bình tĩnh. Đối thiên ma đấu mà nói, bình tĩnh là làm người hít thở không thông. Có thể ngàn vạn muốn kháng trụ a. Nhìn chằm chằm phía dưới thần chiến, thiên ma đấu nhíu mày. Nhất là thời không long vương cái kia vượt qua thời gian một kích, chỉ cần ngươi có thể vượt qua cái này chí mạng nhất sát chiêu, ta liền sẽ xuất thủ. Chương 171, qua đi hiện tại tương lai, bổn quân vẫn như cũ thấy rõ hết thảy, chương 171, qua đi hiện tại tương lai, bổn quân vẫn như cũ thấy rõ hết thảy. Nhìn tới, hắn thật sự là cổ tiên. Độc đấu bốn tên đồng cấp tồn tại, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Võ giả liên quân bên trong, vừa mới đánh tan mấy tên thần linh chu tức dành thời gian nhìn về phía thần chiến chi địa, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì một nửa thần linh phản bội đi vây công Huyền Hạo, vạn thần điện phòng tuyến sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bị võ giả liên quân đánh cho quân lính tan rã. Điều này cũng làm cho nàng có cơ hội thở dốc, cùng quan chiến cơ hội. Những cái kia thần linh, vì sao lại đột nhiên phản bội vạn thần điện, toàn lực công kích thánh diễm chân quân? Bên cạnh có người nghi ngờ nói, bởi vì vận mệnh nữ thần. Thanh Long đi tới, như có điều suy nghĩ nói, hắn chấp trưởng nhân quả, hoặc là yết kỳ một loại nào đó chú định kết cục, lại hoặc là hứa hẹn những cái kia thần linh một loại nào đó nhân quả, cho nên hắn nhóm mới có thể liều lĩnh vây công thánh diễm chân quân. Đám mây bên trên, thiên ma đấu vẫn tại quan chiến, bình tĩnh là rất nhàm chán. Thiên ma đấu ánh mắt u, ngươi có thể ngàn vạn không thể vẫn là ca, vũ trụ hẳn là lâm vào hỗn loạn lớn hơn, trong chiến tranh đi hướng hủy diệt. Mà ta sẽ ở cuối cùng một trận thần chiến bên trong, tiến về kế tiếp luân hồi. Ầm ầm. Thần chiến trung tâm, tiếng oanh minh không ngừng. Trúc Cửu Âm lấy thời không chi lực, đem song phương chiến đấu dư ba, ước thúc tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, trong đó bộ năng lượng đụng nhau, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù chỉ là cuốn lên cuồng phong, cũng có thể tùy tiện đánh chết cấp 4 thần linh. Hắn nhục thân, ta muốn. Bạch Ngân Dụ Kệ thi triển các loại quy tắc, ý đồ giam cầm Huyền Hạo. Hắn vận mệnh, về ta. Vận mệnh nam thần hai tay lăng không ấn xuống, vô hình chuỗi nhân quả giống như mạng nhện quấn quanh hướng Huyền Hạo, muốn đem hắn hết thảy khả năng kiểm chế hướng điểm cuối cùng. Mà điểm cuối chính là vẫn lạc. Tất cả câm miệng, trước cầm xuống hắn lại nói, đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, càng không thể để hắn chạy. Trúc Cửu Âm điều khiển không gian, không ngừng áp xúc Huyền Hạo né tránh không gian. Chạy. Bổn quân thì sợ gì? Huyền Hạo ở vào trung tâm phong bạo, nhưng khí thế vẫn như cũ không ngừng kéo lên, bổn quân ngay ở chỗ này, có cái gì thủ đoạn cứ việc phóng ngựa tới, phụng bồi tới cùng. Vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu. Vận mệnh nam thần lạnh lùng mở miệng, chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, Huyền Hạo trung quanh cảnh tượng bắt đầu trung điệp, kia là vô số đầu một loại nào đó khả năng chuỗi nhân quả, bị cưỡng ép điệp ra đến thời khắc này hiện thực. Tại mỗi một đầu được gấp thêm chuỗi nhân quả bên trong, Huyền Hạo đều bị đòn công kích chí mạng, hoặc là bị đấu thần một quyền đánh bạo, lại hoặc là bị Trúc Cửu Âm vỡ vụn không gian xoắn nát. Bạch Ngân Dụ Kệ quy tắc xóa bỏ, vận mệnh nam thần nhân quả xuyên tạc, ngàn vạn thế công đồng thời điệp ra đến Huyền Hạo trên thân. Mỗi một lần thế công uy lực đều siêu việt đấu thần quyền phong. Vận mệnh, kết thúc. Vận mệnh nam thần nhắm ngay thời cơ, một chỉ điểm ra. Giang giác. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì công kích rơi xuống, nhưng Huyền Hạo thân thể nhưng từ bên trong chặn ngang chém làm hai đoạn. Cơ hội tốt. Giết hắn. Bạch Ngân Dụ Kệ thấy thế, cung hỉ phía dưới, lúc này phát động sau cùng chí mạng quy tắc. Loại trình độ này liền muốn giết ta. Huyền Hạo cười lạnh một tiếng, bị chém đứt hai đoạn thân thể cũng không rơi xuống, ngược lại tại ánh sáng long ánh diễm bên trong một lần nữa hòa làm một thể. Cái này trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Ta chính là bất diệt chân tiên. Huyền Hạo thanh âm vang vọng hoàn vũ. Ta có thể. Trúc Cửu Âm xài bước đi ra, một giây đồng hồ về sau, liền có thể giết ngươi. Phù sinh kiếp. Trúc Cửu Âm vừa dứt lời, thiên địa kịch liệt ba động, hắn thân ảnh cũng biến thành hư huyễn bất định. Phảng phất đồng thời tồn tại ở giờ phút này, lại phảng phất sớm đã siêu thoát tại dòng sông thời gian bên ngoài, đi hướng cái nào đó mấu chốt tiết điểm. Lịch cũ, năm 2149. Thời đại này, đấu mẫu nguyên quân cân đối chi quang, còn chưa từng chiếu rọi đến tận đây sao? Trúc Cửu Âm hơi kinh ngạc. Hắn lấy ý niệm đảo qua tinh cầu, đảo qua đã biết hết thảy. Chỉ gặp trong vũ trụ bao la, tràn ngập đại tịch diệt tạm đạm, năng lượng cùng pháp tắc đều bị áp chế đến cực hạn. Hắn cái này một sợi thần tính, đồng dạng bị áp chế. Hắn đã giáng lâm. Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đấu mẫu nguyên quân thân ảnh. Nhưng là, chỉ là vừa mới đến. Hắn cân đối chi quang, còn chưa chiếu sáng nơi đây. 2000 năm về sau, năng lượng sở dĩ hiện hiện, pháp tắc sở dĩ bùng lòng, chính là bởi vì đấu mẫu nguyên quân giáng lâm. Nó cân đối thiên đạo quan mang, cưỡng ép tại đại tịch diệt tạm đạm bên trong, vì vũ trụ chống ra một mảnh nho nhỏ ốc đảo để thần thoại sinh linh đạt được cơ hội thở dốc. Lợi hại. Trúc Cửu Âm như có điều suy nghĩ. Tại đấu mẫu nguyên quân quang mang còn chưa thắp sáng nơi đây, năng lượng không còn, pháp tắc gần như biến mất mặt pháp thời đại bên trong, thánh diễm chân quân lại còn có thể thành tiên. Đây cơ hội là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là, thánh diễm chân quân làm được. Cỗ này nhân gian thể chính là cái này tinh hệ sinh linh, Trúc Cửu Âm tự nhiên biết tiên nhân loại này tồn tại. Cùng thiên sinh địa dưỡng, chấp trưởng quyền hành thần thoại sinh linh khác biệt. Thiên nhân vốn là nhỏ yếu vạn vật sinh linh, là thông qua hậu thiên khổ tu, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, trưởng khống siêu phàm thần thông tồn tại. Cuối cùng, thiên nhân có thể cùng thiên đạo chấp trưởng giả sánh vai. Nếu như dựa theo viên tinh cầu này đối lực lượng phân chia, vạn vật chúng sinh, thần thoại sinh linh, chúng chia nhỏ vì cấp 9. Trong đó, thiên đạo vì cấp 9, mà thiên nhân cùng ngoại thần là 7 đến cấp 8. Về phần trong vũ trụ vạn vật sinh linh, bị giới hạn vũ trụ hoàn cảnh cùng sinh mệnh cấp độ, nó cực hạn chính là cấp 6 thần thoại sinh linh. Từ đại tịch diệt bắt đầu, vũ trụ hoàn cảnh kỳ biến. Đừng nói là viên tinh cầu này, coi như phóng nhãn toàn vũ trụ, cũng đã quá lâu không có từng sinh ra cấp 6 trở lên tồn tại. Không có năng lượng, không có sinh động pháp tắc. Thánh Diễm Chân Quân dựa vào cái gì có thể thành tiên? Hắn lực lượng nguồn suối, đến tột cùng là cái gì? Trúc Cửu Âm lấy ý niệm lần nữa quét hình toàn cầu, có lẽ, Thánh Diễm Chân Quân sở dĩ thành tiên, chính là hắn có thể lấy một địch bốn bí mật. Đương nhiên, dị thường ba động xâm nhập ý niệm, kia là thuộc về Thánh Diễm Chân Quân khí tức. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trúc Cửu Âm ý niệm khóa chặt đầu nguồn, lúc này sẽ rách trước người không gian. Nhưng lại tại hắn sắp khởi hành sát na. Ông. Kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Trúc Cửu Âm thân thể cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa hư ảnh chính chậm rãi ngưng tụ. Cái kia hư ảnh ba đầu sáu tay, khuôn mặt mơ hồ. Cái kia sáu con trong mắt lạnh như băng, phảng phất vượt qua thời không trường hạ, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm. Làm sao có thể? Trúc Cửu Âm chấn động trong lòng, ta đã thi triển Tuyệt Địa Thiên Thông triệt để phong tỏa giới này cùng thượng giới kết nối, ngươi vì cái gì còn có thể đem thiên đạo lực lượng bắn ra đến tận đây? Vì cái gì? Ha ha. Cự ảnh mở miệng, thanh âm như là quần quần lôi đỉnh. Bổn quân thấy rõ quá khứ cùng tương lai, chấp trưởng vạn vật hồn linh, ánh mắt chiếu tới, chính là ta đạo cương vực. Hú hồn. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo niệm ai. Cùng là thiên đạo chấp trưởng giả, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể hoàn toàn ngăn cách bổn quân cùng bản nguyên linh hồn kết nối? Chương 172, ta một cái tay liền có thể đánh phế ngươi, chương 172, ta một cái tay liền có thể đánh phế ngươi. Trúc Cửu Âm mắt rồng nheo lại, trong lòng mặc dù giận, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý. Cùng là chí cao thiên nói, hắn xác thực không cách nào hoàn toàn áp chế Thánh Diễm Chân Quân. Mặc dù đều có khác biệt, nhưng song phương cấp độ giống nhau. Linh hồn thiên đạo liên quan đến vạn vật linh tính, thời không thiên đạo tiến hành vật lý phương diện phong tỏa, xác thực không thể nào làm được vạn vô nhất thất. Bị Thánh Diễm Chân Quân tìm tới khe hở, thẩm thấu một tia lực lượng đi vào thời không bên trong, cũng hợp tình hợp lý. Dù vậy, thì tính sao? Trúc Cửu Âm đè xuống kinh ngạc, phát ra trầm thấp tiếng cười. Coi như của ngươi thiên đạo kết nối không thể bị hoàn toàn chặt đứt, tối đa cũng liền còn sót lại 1% lực lượng có thể thẩm thấu đến tận đây. Tại mảnh này tĩnh mịch thiên địa, người ta đều thụ áp chế, bằng chỉ là 1% linh hồn thiên đạo, ngươi như thế nào cùng ta chống lại? Trúc Cửu Âm dừng một chút, buồn bã nói: "Về phần hiện tại thời gian này để ngươi, ha ha, lấy chưa thành tiên trạng thái, lại như thế nào ngăn cản ta? Ngươi bây giờ mặc dù đem lực lượng thẩm thấu mà đến, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ta là như thế nào đem ngươi đi qua triệt để nghiền nát." Lời còn chưa dứt, Trúc Cửu Âm biến mất. Huyền Hạo thần sắc lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản chi ý. Hiện tại đoạn thời gian tự mình, cũng không so tương lai tự mình yếu a. Xuân Long, ngươi tìm nhầm đối thủ. Cùng lúc đó, Hoành Đoạn Sơn mạch chốt sâu, Sơn Thanh Thủy Tú bên trong, ẩn nấp động phủ bên ngoài. Theo không gian tạo nên gợn sóng, Trúc Cửu Âm chậm rãi hiện hiện, ánh mắt lạnh như băng quét về phía dưới động phủ cửa vào. Đạo hữu đã đường xa mà đến, sao không hiện thân gặp mặt? Lén lén lút lút, há lại làm khách chi đạo? Bình thản thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, động phủ cửa đá im ắng trở ra. Thánh Diễm Chân Quân. Trúc Cửu Âm nheo mắt lại. Thanh niên trước mắt, mặc một bộ trường bào màu đỏ ngỏm, tóc dài tùy ý rối tung, cơ hồ cùng tương lai không có biến hóa quá lớn. Trúc Cửu Âm lười nhác nói nhảm, trong con mắt sát cơ tăng vọt, nâng lên bao trùm lần phiến móng vuốt, đối phía dưới Huyền Hạo một trường đè xuống. Ầm ầm. Trường phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Kia là kinh khủng không gian loạn lưu, đủ để đem một phương tiểu thế giới triệt để quy về hỗn độn. Ừm. Huyền Hạo vi vi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra tại linh khí này khô kiệt mạt pháp thời đại, lại còn có người bực này tồn tại. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Đột nhiên, Huyền Hạo thân thể chấn động. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ mấy phần, trong chốc lát, phản phất có hàng ngàn hàng vạn cái Huyền Hạo điệp ra ở cùng nhau. Thì ra là thế. Vô số thân ảnh tề tề mở miệng. Ta của tương lai. Huyền Hạo thanh âm bên trong mang theo giật mình cùng nghiền ngẫm. Thật đúng là phế vật a, ngay cả loại phiền toái này đều không giải quyết được, còn đem địch nhân phóng tới hiện tại tìm đến ta suối quẩy. Lời còn chưa dứt, Huyền Hạo chập ngón tay như kiếm, hướng phía cái kia mãnh liệt mà đến không gian loạn lưu nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, kiếm chỉ lướt qua, vỡ vụn không gian bị nóng rực quang diễm ngăn lại cản, sau đó lại bị đốt thành tro bụi. Trúc Cửu Âm Long có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói: "Tại loại này thời đại, nghĩ không ra còn có thể sinh ra ngươi dạng này tồn tại, quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể tại mạt pháp bên trong đi ra bậc đại thần thông. Nhưng là, con đường của ngươi dừng ở đây rồi." "Thật sao?" "Ha ha." Băng lanh thanh âm, đột nhiên tại Trúc Cửu Âm vang lên bên tai. Cái này trao phúng gần trong gang tấc. Trúc Cửu Âm quay đầu, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Huyền Hạo đã mất âm thanh xuất hiện tại hàng cánh. "Ngươi, không gì hơn cái này." Huyền Hạo cánh tay tựa như tia chớp lóe ra, năm ngón tay thành chảo, một thanh giữ lại Trúc Cửu Âm phần cổ. Cuồng vọng. Trúc Cửu Âm vừa sợ vừa giận, quanh thân thời không pháp tắc kịch liệt ba động. Rõ ràng bị Huyền Hạo một thanh nắm, nhưng hắn thân ảnh nhưng trong nháy mắt trở nên hư ảo, chống rồng hướng về sau trượt mấy ngàn trượng. "Không gian Nazi, có ý tứ." Huyền Hạo nhếch miệng cười một tiếng, một quyền cách không vung ra. Ầm ầm. Mãnh liệt ánh lửa quét sạch mà ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Quyền phong chỗ hướng, Trúc Cửu Âm trước người không gian tùy theo vỡ vụn, như là bị đánh trúng nhiều tầng mặt kính, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Càng quỷ dị chính là, mỗi một khối không gian thấu kính bên trong đều phản chiếu ra Trúc Cửu Âm tại khác biệt thời gian đốt thân ảnh. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ừm. Không gian chi lực. Nhìn xem trước người vô số vết dạng, Trúc Cửu Âm kinh ngạc, cái này Thánh Diễm Chân Quân vậy mà cũng có phương diện này thần thông. Còn có thời gian thần thông. Huyền Hạo trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Nói cách khác, cộng lại lời nói, chính là thời không thần thông. Không tệ, rất không tệ thần thông. Huyền Hạo bẻ bẻ cổ, cười nói: "Đúng vậy, liên quan đến không gian phương diện thần thông, ta mặc dù bất tài, nhưng cũng hiểu sơ một hai." Lời còn chưa dứt, Huyền Hạo lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa một loại nào đó vật luật, quyền phong lướt qua, nhưng cái kia che kín vết rách thời không mặt kính từng tầng sụp đổ. Cũng không phải là ma lực, mà là thần thông. Công bằng, vừa lúc ấy nhiễu thời không kết cấu ổn định. "Oen, oen." Tại chói hai bạo hưởng bên trong, pha lê giống như mảnh vỡ trải rộng một chỗ, thô sơ giản lược xem xét, tựa như là vô số cái Trúc Cửu Âm bị đánh nát. "Sâu kiến mà thôi." Trúc Cửu Âm nổi giận: "Ta chính là thiên đạo, và ngươi còn không cách nào cùng ta đối kháng." Huyền Hạo nhếch miệng cười, buồn bã nói: "Ta thần thông mặc dù so ra kém ngươi vị này thời không chúa tể, nhưng ở mảnh này ta cũng không biết là cái gì hắc ám mê vụ bên trong, ngươi thời không chi lực hẳn là cũng bị áp chế đến cực hạn a." Đang khi nói chuyện, Huyền Hạo lần nữa gần sát. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, bắt lại Trúc Cửu Âm sừng rồng, hai tay buộc phát ra dung chuyển sơn nhạc lực lượng, đem nó thân thể hung hăng đánh tới hướng phía dưới dãy núi. Ầm ầm. Ngàn mét cao phong bị chặn ngang đụng gãy, cự thạch cuồn cuộn, bụi bặm ngập trời mà lên. Ghê tởm. Trúc Cửu Âm từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, toàn thân vảy rồng tổn hại, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, thời đại này Huyền Hạo, nó phương thức chiến đấu càng thêm trực tiếp, đối lực lượng lý giải cùng ứng dụng, tựa hồ so tương lai còn cường hãn hơn mấy phần. Vô cực thiên địa, càn khôn đoạt pháp. Huyền Hạo đứng ở hư không, một tay kết ấn. Trong chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch giữa thiên địa, yếu ớt năng lượng mặt trời, thậm chí tinh thần phóng xạ yếu ớt dư huy, bị cưỡng ép rút ra. Huyền Hạo giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn nóng rực quang cầu, phản phất một viên hơi co lại thái dương. Lập tức, kiếm chỉ điểm ra. Trúc Cửu Âm gầm thét, long chảo vung ra, dẫn động không gian loạn lưu, hình thành một mảnh kinh khủng vũ trụ ma kỳ, hướng phía hơi co lại thái dương đập tới. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, không gian vỡ nát, ánh lửa bắn ra. Liên loại trình độ này, ngoạn vị thanh âm lần nữa từ khía cạnh vang lên. Trúc Cửu Âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Huyền Hạo chính quanh tay, có chút hăng hái nhìn xem hắn. "Như ngươi loại này ỷ lại quyền hành, một khi quyền hành nhận hạn chế liền luôn cuống tay chân tồn tại, ta một cái tay liền có thể đánh phế ngươi." Huyền Hạo trong mắt lóe lên kinh miệt, thật không biết ta của tương lai đang làm cái gì thành tựu, lại còn có thể để ngươi mặt hàng này, có cơ hội vượt qua thời không đến quấy nhiễu ta thành tiên. Chương 173, giết ngươi, một giây đồng hồ liền có thể, chương 173, giết ngươi, một giây đồng hồ liền có thể. Đối mặt Huyền Hạo miệt thị, Trúc Cửu Âm triệt để nổi giận, thân thể khôi ngô hoành ép mà đến, lợi chảo đúng ngay vào mặt mà tới. Trong chốc lát, trong ảnh trung điệp, phản phất không phải một cái Trúc Cửu Âm tại công kích, mà là có ngàn vạn trùng điệp thân ảnh, đối Huyền Hạo đồng thời đánh xuống. Biến mất đi. Huyền Hạo chập ngón tay như kiếm, lăng không một chém. Quang diễm kiếm khí phun ra ngoài, trong nháy mắt đánh nát ngàn vạn trảo ảnh. Ầm ầm. Trúc Cửu Âm tránh cũng không thể tránh, bị kiếm khí chính diện bổ trúng. Có thể trong dự đoán máu tươi vẩy ra tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, Trúc Cửu Âm thân thể như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung thành ngàn vạn lấp lóe quang trạch mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng không có tiêu tán, như là thời gian đảo lưu giống như, cấp tốc một lần nữa hội tụ. Trong chớp mắt, Trúc Cửu Âm lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Người đi qua, vẫn là tương lai. Huyền Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vẫn là nói, vô số tuyến thời gian bên trên ngươi. Thời không thần thông, quả nhiên huyền diệu. Nói cách khác, ngươi tồn tại ở thời gian trục bên trên khác biệt tiết điểm. Vừa mới bị chạm diệt, có lẽ chỉ là hôm qua ngươi, hoặc là ngày mai ngươi. Đi chết đi. Trúc Cửu Âm vọt mạnh mà đến, trong chốc lát, ngàn vạn thân ảnh từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Kia là đến từ vô số thời không hắn. Huyền Hạo không chút nào hoảng, hai tay mở ra, ánh sáng nóng bỏng diễm lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết trương. Thiên địa đồng tâm, hỏa địa vi lao. Quang diễm chiếu đến, không gian trong nháy mắt trở nên xiển xệ. Đây là Huyền Hạo lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mặc dù không bằng thời không thần thông tinh diệu, nhưng cũng đủ để giam cầm mảnh không gian này. Nhìn xem đánh tới ngàn vạn thân ảnh, Huyền Hạo như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác, muốn triệt để diệt sát ngươi, liền phải đem ngươi tồn tại ở thời đại này tất cả thời gian cắt miếng. giết cái mấy trăm vạn lần. Thằng đến đem thời đại này ngươi, triệt để từ thời gian đốt xóa đi. Hắn lần nữa đưa tay, cũng chỉ điểm ra. Hiu, hiu, hiu. Kiếm quang như là như mưa to đổ xuống mà ra, liên tiếp chạm tại trúc cửu âm trên thân, khuấy động lên từng tầng pha lê giống như thời không mảnh vỡ. Mỗi một phiến vỡ vụn pha lê bên trong, đều chiếu rọi ra trúc cửu âm bị chém giết hình tượng. Kia là khác biệt thời gian đốt hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn trúc cửu âm vẫn lạc. Trúc cửu âm mắt rồng bên trong lửa giận bốc lên, ta xác thực không nghĩ tới, ngươi đi qua, lại so tương lai ngươi càng có uy hiếp. Nhưng là, thì tính sao? Thần thông của ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là phàm tục kỹ nghệ cực hạn, lại như thế nào so sánh được thiên đạo quyền hành chí cao vĩ lực? Hắn thanh âm dần dần băng lãnh. Cho dù ta bị đại tịch diệt tác chế, nhưng thiên đạo quyền hành cấp độ, là ngươi đáy giếng này chỉ con ít vĩnh viễn không cách nào lý giải. Hiện tại, ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, giữa chúng ta bản chất chênh lệch. Ở trước mặt ta, ngươi cuối cùng chỉ là sâu kiến. Thật sao? Huyền Hạo mặt lộ vẻ hiếu kỳ, thiên đạo quyền hành nghe rất lợi hại, vậy liền để ta kiến thức một chút, ngươi đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì? Trúc Cửu Âm mắt rồng trợn trừng, phát ra rồng gầm rung trời. Giết ngươi, một giây đồng hồ là đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn thân rồng đống nhiên trở nên hư ảo, phản phất muốn dung nhập thời không bản thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn biến mất. Huyền Hạo đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng khí quyển, nhìn về phía băng lãnh vũ trụ tối tăm thâm không. Chỉ gặp tại tinh cầu bên ngoài, một vòng to lớn đến không cách nào hình dung nguồn sáng đống nhiên xuất hiện, che mất toàn bộ thế giới tầm mắt. Kia là một viên hành tinh, mà lại so dưới chân tinh cầu còn muốn khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Nó tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, bị trúc cửu âm ngạnh sinh sinh từ xa xôi tinh vực vận chuyển mà đến, lơ lửng tại gần đất trên quỹ đạo. Hành tinh mặt ngoài, năng lượng điên cuồng múa. Cái kia kinh khủng chất lượng lực hút, ngay tại xé rách tinh cầu vỏ quả đất, hải dương nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm ầm. Đại địa không ngừng chấn động, nước toát ra to lớn với dạng. Đây là thiên đạo quyền hành. Lực lượng này, quả thật có chút ý tứ. Huyền Hạo tự lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia hành tinh to lớn mang theo nghiền nát hết thảy khí thế, hướng phía tinh cầu chậm rãi đè ép xuống. Trời ạ, đó là cái gì? Cái đó là Thái Dương. Thái Dương rơi xuống. Giờ khắc này, tinh cầu bên trên tất cả nhân loại đều ngẩng đầu lên, thấy được cái kia che đậy bầu trời to lớn Thái Dương. Huyền Hạo thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, bắn thẳng đến thương khung mà đi. Đoạt pháp. Huyền Hạo hai tay phi tốc kết ấn, dẫn động thời đại này bên trong, tất cả có thể điều động năng lượng. Ầm ầm. Chỉ gặp cả viên tinh cầu còn sót lại từ trường năng lượng, mỏng manh tầng điện ly năng lượng, thậm chí địa hạch chỗ sâu nhiệt năng. Hết thảy có thể bị dẫn động tự nhiên vĩ lực, đều bị Huyền Hạo lấy gần như cướp đoạt phương thức cưỡng ép rút ra. Trong chốc lát, hai tay đã ngưng tụ ngàn vạn lôi đỉnh. Lôi pháp, thiên địa đồng bi. Huyền Hạo đại thủ vô tới, ngàn vạn lôi đỉnh gào thét mà ra, hướng phía viên kia hàng tinh to lớn đập tới. Ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng bạo tạc tại vũ trụ phát sinh. Ngàn vạn lôi đỉnh cùng hàng tinh tiếp xúc trong nháy mắt, phóng xuất ra kinh khủng đến cực điểm năng lượng, trong nháy mắt chiếu sáng cả hệ ngân hà. Tại kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, hàng tinh bị lôi đỉnh đánh xuyên, nổ thành đầy trời tứ tán mảnh vỡ. Huyền Hạo xuyên qua chói lọi mảnh vỡ mưa, quanh thân còn cuốn chưa tán điện quang, ánh mắt khóa chặt lơ lửng tại vũ trụ trong chân không trúc cửu âm. Tới phiên ngươi. Hắn mang theo đánh nát hàng tinh dư uy, hóa thành một đạo nhân hình thiểm điện, hướng phía trúc cửu âm vọt mạnh qua đi. Không có khả năng. Trúc cửu âm trong con mắt lần thứ nhất lộ ra bối rối. Viên kia hàng tinh là hắn tỉ mỉ chọn lựa, hệ ngân hà bên trong chất lượng xếp hạng hàng đầu cự vô phách. Nhưng ở thời đại này, lại bị không có thành tiên thánh diễm chân quân một kích vỡ vụn. Cái này đã lật đổ hắn đối vạn vật sinh sinh linh nhận biết. Không do dự, trúc cửu âm trong nháy mắt làm ra quyết định. Trốn. Nhất định phải rời đi thời đại này. Hiện tại thánh diễm chân quân xa so với tương lai còn mạnh hơn. Trúc cửu âm cấp tốc nô ra móng vuốt, tùy tiện liền xé rách không gian, trốn vào dòng sông thời gian bên trong. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Huyền Hạo một tay hướng hư không nhấn một cái, phối hợp hàng tinh bạo tạc hỗn loạn trường năng lượng, để trúc cửu âm chúng quanh thời không sinh ra một lát ngưng trệ. Chính là cái này trong tích tắc trì hoãn. Quang diễm lấp lóe, Huyền Hạo đã giết tới phụ cận. Biến mất đi. Huyền Hạo kiếm chỉ điểm ra, nhẹ nhàng rơi vào trúc cửu âm phía sau lưng. Không. Trúc cửu âm trừng to mắt, phát ra kinh hoàng gào thét. Oanh. Kinh khủng kiếm quang từ trúc cửu âm trước ngực thấu thể mà ra, tại cái này trong tích tắc, hắn trên thân phảng phất có ước vạn mặt thời không thấu kính đồng thời vỡ vụn. Mỗi một mặt thấu kính đều là khác biệt thời gian đốt trúc cửu âm. Một cái, hai cái, mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Trong khoảnh khắc, khó mà tính toán trúc cửu âm bị đồng thời chém giết, bản thể cũng tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành cho bụi. Chương 174, tương lai cùng qua đi đối thoại, cuối cùng phi thăng, chương 174, tương lai cùng qua đi đối thoại, cuối cùng phi thăng. Quang mang tan hết, vũ trụ quay về băng lãnh hắc ám. Viên kia bị nổ tung hàng tinh mảnh vỡ còn tại phiêu tán, như là trong vũ trụ một trận ngắn ngủi pháo hoa. Huyền Hạo lơ lửng tại nguyên chỗ, như có điều suy nghĩ nói, không hổ là thời không chúa tể, thủ đoạn bảo mệnh quả nhiên tầng tầng lớp lớp, dạng này đều không thể triệt để giết chết hắn. Sắp thực không chết. Băng lãnh lại thanh âm quen thuộc vang lên. Huyền Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa tinh không bên trong, ba đầu sáu tay hư ảnh như ẩn như hiện. Hư ảnh nhận đại tịch diệt cùng tuyệt địa thiên thông áp chế, cực kỳ suy yếu, không cách nào cung cấp thực chất trợ giúp. Ngươi cũng quá phế đi a. Huyền Hạo không chút khách khí, nhã nhặn nói, tương lai đánh không lại, còn cần ta đến chủ ý. Ta chính là ngươi. Hư ảnh bình tĩnh đáp lại một tiếng. Ê, giống như cũng thế. Huyền Hạo sửng sốt một chút, nhếch miệng nở nụ cười, nói đúng là, tương lai chúng ta thành tiên. Đúng thế. Hư ảnh nói. Quả nhiên. Huyền Hạo cười nhạt một tiếng, ta liền biết, chúng ta nhất định có thể xông phá mạt pháp lồng giam, cuối cùng chứng đạo thành tiên. Cười một hồi, hắn truy vấn. Đã cường đại như vậy địch nhân đều xuất hiện, nói cách khác, tương lai thế giới linh khí khôi phục rồi. cũng không có. Hư ảnh dừng một chút, chậm rãi nói, linh khí sớm đã khô kiệt, pháp tắc biến mất, lại không khôi phục khả năng. Huyền Hạo vung tay lên, tùy ý nói, được rồi, những sự tình này không trọng yếu, dù sao chúng ta sớm muộn thành tiên, linh hay không khí cũng không trọng yếu. Đúng rồi, bọn hắn làm sao bây giờ? Huyền Hạo nhìn về phía dưới chân cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh cầu. Mặc dù viên kia hàng tinh bị đánh nát, nhưng đầy trời mảnh vỡ mang theo hủy diệt tính năng lượng, rơi xuống ở thế giới các nơi, dẫn phát toàn cầu tính địa chất cùng khí hậu tai nạn. Đã từng huy hoàng nhân loại văn minh, tại hàng tinh xung kích trong dư âm, đã phá thành mảnh nhỏ. Cái này không trọng yếu. Hư ảnh thanh âm đạm mạc, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Huyền Hạo nhướng mày, làm sao? Ta của tương lai, ngay cả nhân tính đều bị ma diệt sạch sẽ. Ta nhớ được ta không có chạm tam thi, đoạn tuyệt thất tình lục dục a. Hư ảnh trầm mặc một lát, cái kia mơ hồ to lớn khuôn mặt bên trên, lướt qua một tia thẫn thờ. Có lẽ vậy, là ngươi một mình vượt qua 2.0005 năm tháng dài dằng dặc, đứng ngoài quan sát vũ trụ tinh thần sinh diệt, văn minh hương suy luân hồi, nhìn hết vạn vật sinh linh sinh ra cùng tiêu vong, ngươi sẽ hiểu. Đây không phải ta muốn. Huyền Hạo trầm giọng nói, không phải do ngươi lựa chọn. Hư ảnh thấp giọng nỉ non, đây là thành tựu chân tiên, siêu thoát phàm tục nhất định phải trả ra đại giới. Có yêu có hận, là vì người, không vui không buồn, mới là tiên. Được rồi, sau này hay nói đi. Huyền Hạo đem cái kia vẻ không thích dứt bỏ, tiếp tục hỏi, tiếp xuống, ngươi dự định như thế nào? Đi năm 2025. Hư ảnh nói, năm 2025, đi làm sao? Huyền Hạo hơi suy tư, ký ức như là trang sách giống như lật qua lật lại. Nếu như ta nhớ không lầm, một năm kia, đúng là chúng ta lần thứ nhất thu hoạch được thần thông chi lực thời gian tiết điểm a. Đúng vậy, năm 2025. Hư ảnh khẽ bước cằm, bình tĩnh nói, chúng ta sinh tại năm 2012, tại năm 2025 lục tinh liên tiếp thiên tượng này, mượn nhờ ngũ ngục đại trận, thu hoạch được siêu việt phàm tục lực lượng, cũng tại về sau tuế nguyệt bên trong, nhiều lần lợi dụng lục tinh liên tiếp thiên tượng, cưỡng đoạt thiên địa tạo hóa, cuối cùng tại năm 2149. Ngừng, những thứ này ta biết. Huyền Hạo vội vàng khoát tay đánh gãy, không cần giống học thuộc lòng đồng dạng nói đến cặn kẽ như vậy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Hư ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, cựu tinh liên châu thiên tượng sắp đạt đến đỉnh phong, ngươi hẳn là đi hoàn thành sau cùng phi thăng. Huyền Hạo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Quả nhiên, chỉ mỗi ngày tế phía trên, chín khoảng ngày thường khó mà mắt thường quan sát được tinh thần, chính chậm rãi di động, cuối cùng hợp thành một đường thẳng. Cái kia vô cực độ cao thiên khung phía trên, tựa hồ cũng nhận cái này dị thường thiên tượng ảnh hưởng, chậm rãi xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Ta kém chút đem quên đi. Huyền Hạo vỗ đầu một cái, đã như vậy, như vậy, sau này không gặp lại. Hắn không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hoành Đoạn Sơn mạch động phủ mau chóng đuổi theo. Chờ một chút. Hư ảnh lên tiếng. Huyền Hạo thân hình hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Liên quan tới ta hiện thân ở đây, cùng ngươi trò chuyện ký ức, còn có ngươi chiến đấu ký ức, ta cần đem nó tiêu trừ. Hư ảnh nói. Vì cái gì? Huyền Hạo không rõ ràng cho lắm. Hư ảnh trầm giọng nói, tương lai địch nhân, xa không chỉ thời không long vương một vị, quá khứ cùng tương lai ở giữa, can thiệp quá nhiều, sẽ sinh ra khó mà dự liệu nhân quả. Những thứ này nhỏ xíu vết tích, rất dễ dàng bị một ít am hiểu điều khiển nhân quả tồn tại bắt giữ, từ đó tìm tới chúng ta sơ hở. Nhân quả, địch nhân. Huyền Hạo cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ. Ta của tương lai đã yếu đến cần như thế cẩn thận chặt chẽ trình độ sao? Ta tung hoành thiên địa, đã mất địch thủ. Vừa mới qua đi 2000 năm, ngươi càng trở nên như thế. Kéo hông, bị ngươi đuổi theo đánh tới hiện tại, thật sự là mất hết mặt của ta. Đừng quên, ta chính là ngươi. Hư ảnh trầm mặc một chút, buồn bã nói, chúng ta tự nhiên không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng đối với những cái kia chấp trưởng khái niệm cấp thiên đạo tồn tại, vẫn là phải cho mấy phần chút tình mọn. Ta không tin. Huyền Hạo cười. Không tin. Hư ảnh sửng sốt một chút. Huyền Hạo nhếch miệng cười, ta dù sao không sợ, đã ngươi là ta, khẳng định cũng không sợ mới đúng, nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hư ảnh trầm mặc một lát, buồn bã nói, mấu chốt ở chỗ, ta của tương lai cũng không có đoạn này ký ức, đủ để thấy ở cái trước thời gian trong luân hồi, cái kia ta của tương lai tiêu trừ trí nhớ của ta. Cho nên, ta cũng phải tiêu trừ trí nhớ của ngươi, dạng này mới tương đối công bằng đúng không? Ê. Huyền Hạo bó tay rồi. Nhưng nghĩ lại, loại này ác thú vị mình quả thật làm được. Được thôi, vậy cứ như thế. Huyền Hạo cũng không thèm để ý, đưa tay điểm hướng mình mi tâm, không nhọc ngươi động thủ, ta tự mình tới. Linh quang không có vào mi tâm, liên quan tới tương lai hư ảnh hiện thân, cùng tương quan chiến đấu ký ức, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ba đầu sáu tay hư ảnh cũng đã biến mất. Ừm. Cựu Tinh Liên Châu. Huyền Hạo có chút mờ mịt nhìn xung quanh, nghĩ nó nói, ta làm sao lại đột nhiên ở chỗ này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của ta không hoàn chỉnh. Hắn đưa tay vừa định tỉnh lại trí nhớ của mình, lại dừng động tác lại. Thời đại này căn bản không ai có thể đánh bại tự mình, càng đừng đề cập xóa đi tự mình ký ức. Cho nên tình huống rất rõ ràng, là tự mình xóa đi trí nhớ của mình. Mặc dù không biết đây là vì sao, nhưng nếu là tự mình làm, tất nhiên có nó nguyên nhân ở tại. Được rồi, vẫn là phi thăng quan trọng. Huyền Hạo hóa thành một đạo lưu quang, trở về Hoành Đoạn Sơn mạch. Động phủ của ta, tình huống như thế nào? Đi vào phía trên không dãy núi, nhìn xem một mảnh hỗn độn, Huyền Hạo ngây ngẩn cả người. Ai sao mà to gan như vậy, đem ta chỗ này làm cho rối loạn? Vẫn là nói, là Cửu Tinh Liên Châu dẫn động năng lượng quá cuồng bạo bố trí, hoặc là cùng mất đi ký ức có quan hệ. Huyền Hạo đè xuống trong lòng nghi hoặc, thân hình lóe lên, rơi vào động phủ chỗ sâu hạch tâm trong trận pháp. Thời khắc này thương khung, Cửu Tinh triệt để hợp thành một đường. Theo dị thường thiên tượng xuất hiện, thiên khung đã nứt ra một đạo lỗ hổng, cùng mặt đất phi thăng đại trận sinh ra mãnh liệt của mình. Ông, không gian bỗng nhiên kịch liệt ba động, cái kia lỗ hổng bên trong ẩn chứa không cách nào tưởng tượng bàng bạc năng lượng. Huyền Hạo tinh thần đại chấn, hai tay bấm pháp quyết, toàn lực thôi động dưới chân đại trận. Oeng! Trận pháp tách ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, cưỡng ép hấp thụ cái kia trong cái khe tuôn ra năng lượng. Nam Thiên Môn, ta đến rồi. Huyền Hạo trên thân huyết bảo không gió mà bay, năng lượng bàng bạc bên trong, vô hình sức lôi kéo truyền đến, muốn đem hắn hút vào Nam Thiên Môn. Chương 175, năm 2025, ngăn cản hắn thu hoạch được thần thông chi lực, chương 175, năm 2025, ngăn cản hắn thu hoạch được thần thông chi lực. Đồng nhiên, Huyền Hạo biến sắc. Cái kia thiên khung vết nứt chỗ, sức hấp dẫn mãnh liệt đánh tới, linh hồn của hắn tại năng lượng quán chú đã hiện ra phi thăng thái độ. Nhưng bộ thân thể này, nhưng thủy chung kém nửa điểm, không chỉ có không cách nào hoàn thành phi thăng, ngược lại thành trói buộc. Ghê tởm. Chỉ thiếu một chút. Huyền Hạo chán nổi gân xanh lên, linh hồn đều sắp bị lôi kéo biến hình, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Phi thăng thất bại, hình thần câu diệt. Trong điện quang hỏa thạch, trong mắt của hắn hiện lên quyết tuyệt. Thôi, nhục thân túi ra, cuối cùng là công xiển, thi giải phi thăng, ngay tại hôm nay. Huyền Hạo khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra pháp quyết, dẫn động ngàn vạn lôi đình đốt kích tự thân. Nhưng là, giết chết nhục thân cũng không phải là chuyện dễ. Nói đúng ra, phiến thiên địa này ở giữa đã không có thể giết chết hắn năng lượng. Lôi pháp, thiên địa đồng bi. Huyền Hạo toàn lực hấp thu thiên khung trong cái khe năng lượng, sau đó ngưng tụ trong tay tâm, hung hăng đập vào tự mình mi tâm. Đã thế gian năng lượng không cách nào giết chết nhục thân, liền dùng tới giới năng lượng. Ầm ầm. Nương theo lấy lấp lánh lôi đình, nhục thân bị giết chết, linh hồn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng tự tại. Như là tránh thoát lồng giam chim chóc, thuận thiên khung lực hấp dẫn, hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, đầu nhập cái khe kia bên trong. Mấy ngàn năm thời gian, Huyền Hạo thành viên tinh cầu này duy nhất chân tiên. Sư phụ, thành tiên. Cách đó không xa, một tảng đá lớn về sau, lặng lẽ chờ đợi thiếu nữ mắt thấy toàn bộ quá trình, trong mắt lộ ra mừng rỡ cùng không bỏ. Sư phụ, ngài làm được. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, tâm tình phức tạp. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm. Có lẽ là bởi vì trước đó cùng Trúc Cửu Âm đại chiến, trận pháp xuất hiện một chút tổn thương, lại hoặc là phi thăng năng lượng quá cuồng bạo, phi thăng đại trận bỗng nhiên sụp đổ. Năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, trong nháy mắt đem dãy núi san thành bình địa. Thiếu nữ bị khí lãng tung bay, trùng điệp ngã tại phế tích bên trong. Làm nàng dãy rủa lấy bỏ dậy lúc, kinh ngạc phát hiện, sư phụ thân thể này đã bị hỗn loạn lực lượng cắt chém thành vô số khối. Theo năng lượng bạo tạc, nhục thân mảnh vỡ bắn về phía chân trời. Nàng run rẩy vươn tay, từ đất khô cằn bên trong nhặt lên một con mắt. Đây là sư phụ nhục thân mảnh vỡ một trong. Sư phụ, ngay tại thời khắc cuối cùng, còn tại bảo hộ lấy ta sao? Thiếu nữ đem con mắt nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh, lại không khe hở bầu trời, trong mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm. Sư phụ, ta sẽ chờ ngài. Ta tin tưởng, ngài sau khi thành tiên, nhất định sẽ trở về. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, bởi vì hàng tinh bạo tạc, văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người sống sót đem trận này xảy ra bất ngờ, phản phất thái dương bạo tạc giống như toàn cầu tính tai nạn, xưng là thực nhật tai ương. Một ngày này, thời đại trước kết thúc. Lịch cũ, công nguyên năm 2025 tháng 12. Tòa nào đó đô thị nơi hẻo lánh, không gian bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Tại một trận gợn sóng bên trong, một đạo hình rồng hư ảnh lão đảo từ đó ngã ra, dần dần ngưng tụ thành mơ hồ hình người hình dáng. Ghê tởm. Trúc Cửu Âm nắm chặt nắm đấm. Cho tới bây giờ đến hạ giới bắt đầu, đây là hắn lần thứ nhất ăn thiệt tỏi lớn như thế. Tại năm 2149 cái kia thời gian điểm, hắn đã bị Thánh Diễm Chân Quân chém tới gần hơn 100 năm phân thân, bây giờ chỉ còn lại một tia yếu ớt linh tính. Nói cách khác, hắn hiện tại ngay cả một mình hành động đều không thể làm được. Muốn hoạt động, nhất định phải phụ thân người bình thường. Thời gian này điểm, Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại năm 2149, Đấu Mẫu Nguyên Quân đã giáng lâm, chỉ là cân đối chi quang chưa thắp sáng cái này tinh hệ. Mà ở thời đại này, Đấu Mẫu Nguyên Quân vô tung vô ảnh. Ý vị này, giới này không có bất kỳ cái gì năng lượng. Cái kia để hắn chịu nhiều đau khổ Thánh Diễm Chân Quân, giờ phút này đại khái xuất chỉ là cái chưa từng tiếp xúc siêu phàm lực lượng người bình thường. Nghĩ tới đây, Trúc Cửu Âm trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Hắn lập tức phụ thân một người bình thường, hoàn toàn dung nhập cái này khoa học kỹ thuật chủ đạo phàm nhân thời đại, bắt đầu kiên nhận bố cục. Thời gian trôi qua, một năm sau, cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ, cơ mật hội nghị ngay tại tổ chức. Căn cứ chúng ta tuyến nhân cung cấp đáng tin tình báo, cái này sinh động tại nhiều nước xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn, nó tối cao đầu mục. Hội nghị người chủ trì là một vị nam tử tóc vàng. Chính là hắn. Nam tử chỉ vào sau lưng màn hình lớn, phía trên hiện ra một chương thiếu niên ảnh chụp. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú, thậm chí mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ. Hắn người mặc đạo bào, trên mặt mang nụ cười sáng lạ. Nam tử tóc vàng hai tay chống ở trên bàn, ngữ khí trầm trọng. "Các vị, hắn gọi Huyền Hạo. Căn cứ hồ sơ ghi chép, hắn sinh ra ở năm 2012 ngày 21 tháng 12, địa điểm là bên hồ trấn, phụ mẫu chết sớm, thở nhỏ bị một chỗ xa xôi địa khu đạo quán thu lưu, tại trong đạo quán lớn lên." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Căn cứ mới nhất tuyên báo, trước đây không lâu, hắn dính liễu sát hại đem nó nuôi dưỡng lớn lên sư phụ." Trong phòng họp, đám người châu đầu ghé tai. Nam tử tóc vàng trong mắt lóe lên tinh quang, nhấn mạnh, "Cái này phạm tội tập đoàn, lấy truyền bá cái gọi là tu tiên lý niệm vì nguy trang, mê hoặc nhân tâm, chúng ta hoài nghi cùng năm gần đây, toàn cầu phát sinh mấy ngàn lên ly kỳ mất tích án có quan hệ. Lần hành động này, ba chúng ta nước cảnh sát chung sức hợp tác, phải tất yếu đem cái ưu ác tính này nhất cử diệt trừ." Thoại âm rơi xuống, thám viên cùng các chuyên gia hai mặt nhìn nhau. Cứ việc sớm đã nhìn qua sơ bộ tư liệu, nhưng mỗi lần nghe được tu tiên cái từ này, vẫn cảm giác đến vô cùng hoang đường. Đây chính là thế kỷ 21. Nếu như còn tin tu tiên mà nói, phải bị lừa gạt. Từ lão, ngài chuyên công đạo gia văn hóa cùng dân gian tín ngưỡng, lấy ngài chuyên nghiệp góc độ nhìn, trên đời này thật có cái gì tu tiên mà nói sao? Đám người đưa ánh mắt về phía một vị mang theo kính lão lao giả. Từ lão lấy mắt kiếng xuống, lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Tu tiên trường sinh mà nói, từ xưa cũng có, nhưng truy cứu căn bản, bất quá là cổ nhân đối với siêu việt sinh mệnh cực hạn mỹ hảo huyết tưởng, thuộc về lời nói vô căn cứ. Nếu quả thật có người có thể thành tiên, vậy khẳng định là những cái kia có được quyền lực cùng tài nguyên hoàng đế, nhưng các ngươi có nghe qua hoàng đế nào thành tiên? Nhưng là nha. Hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt đảo qua đám người. Nếu như các ngươi nhất định phải ta tại tin tưởng người ngoài hành tinh tồn tại cùng tin tưởng tu tiên giả tồn tại ở giữa, nhất định phải lựa chọn một cái đến tin tưởng. Nói thật, ta có thể sẽ không tuyển người ngoài hành tinh. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, một chi từ mấy chục chiếc xe hơi tạo thành đội xe, dọc theo vòng quanh núi đường cái, lái vào mênh mông dãy núi. Tại bằng phẳng khu vực sau khi dừng lại, mấy trăm tên võ trang đầy đủ quốc tế thám viên cấp tốc xuống xe, hướng phía đỉnh núi tòa kia cổ pháp đạo quan vây kín mà đi. Các vị, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Lặp lại, mục tiêu cực kỳ nguy hiểm, hành động thời vụ phải cẩn thận. Nam tử tóc vàng thông qua thai nghe hạ đạt chỉ lệnh, nhếch miệng lên băng lãnh đường cong. Nói đúng ra, hắn là Trúc Cửu Âm. Hao phí gần thời gian một năm, hắn dung nhập người bình thường thế giới, tùy tiện liền thu được quyền lực. Lần này, hắn muốn đem Thánh Diễm Chân Quân triệt để giết chết. Theo chỉ lệnh hạ đạt, đột kích tiểu tổ dẫn đầu tràn vào đạo quán, từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây kín. Đạo quán bên trong, thường thường vô thường. Mấy trăm tên đạo sĩ phảng phất sớm đã dự liệu được bọn hắn đến, hoặc là căn bản không quan tâm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tất cả chớ động. Đám người nhao nhao giơ súng lục lên. Những đạo sĩ này bên trong có rất nhiều đều là tội phạm truy nã. Một giây sau, những đạo sĩ này phảng phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, từ đạo bào rút trong miệng móc ra sáng loáng trường kiếm. Không được núp ních, bỏ vũ khí xuống. Thám viên nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, nhao nhao nghiêm nghị cảnh cáo. Nhưng những đạo sĩ này mắt điếc tai ngơ, trong miệng phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, giống như thủy triều hướng phía thám viên nhóm nào tới. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng phá vỡ đạo quán yên tĩnh. Có đạo sĩ chúng đạn ngã xuống đất, nhưng càng nhiều đạo sĩ vẫn như cũ hướng về phía trước vọt mạnh, phảng phất không sợ chết. Chương 176, sứ mệnh của ngươi là bảo vệ hắn thuận lợi giáng sinh, chương 176, sứ mệnh của ngươi là bảo vệ hắn thuận lợi giáng sinh. Đạo quán phía sau núi, pháp đàn bên trong. Huyền Hạo nhìn chăm chú lên tiền điện phương hướng bạo động cùng tiếng súng, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo vẻ mong đợi. Thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn nhỉ non tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, mặt trời chói chang trên không, nhưng mặt trời hôm nay nhưng không có lấy trước như vậy minh lượng, bởi vì nó bị những tinh cầu khắc chặn. Đây là mắt thường khó mà quan sát kỳ quan, là Huyền Hạo chờ đợi dị thường thiên tượng, là lục tinh liên tiếp. Rốt cục, ta muốn mở ra cái này huyền diệu chi môn. Huyền Hạo từng bước một đi đến pháp đàn, khoanh chân ngồi tại khắc lấy hoa văn phức tạp trung tâm trận pháp, trong lòng không có hoài nghi. Hắn không chỉ có thôi miên người khác, càng thôi miên chính mình. Hắn tất nhiên sẽ thành tiên, không có người có thể ngăn cản. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thái Dương hệ bên trong, 6 viên tinh thần tại không thể gặp trên quỹ đạo, triệt để hợp thành một đường thẳng. Cũng chính là như thế trong mấy mắt, thiên khung phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Tại mặt đất, Huyền Hạo tọa hạ ngũ ngục thành tiên trận cũng có phản ứng, cùng thiên thượng khe hở sinh ra huyền diệu cộng minh. Thiên khung lỗ hổng, mặt đất trận pháp, hai cỗ lực lượng như là hút nhau nắm châm. Tại cỗ này từ trường bên trong, Huyền Hạo bị ép tới một trận đầu váng mắt hoa, quần áo bay phất phới, linh hồn đều phảng phất muốn bị rút ra bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, hắn cảm giác được vô số đầu mảnh khảnh sợi tơ từ trận pháp các nơi lan tràn mà đến, liên tiếp đến hắn linh đài. Đây là linh hồn. Huyền Hạo như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, là linh hồn. Một giây sau, Huyền Hạo tựa hồ minh bạch. Đây là ngũ ngục thành tiên pháp. Những cái kia tội nhân linh hồn bị trận pháp hấp thu. Nếu là bình thường, trận pháp căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng, bởi vì thế gian đã không có năng lượng có thể kích hoạt trận pháp. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Lục tinh liên tiếp dẫn động thượng giới khe hở, cùng mặt đất trận pháp tạo thành một cái từ trường, trận pháp bị kích hoạt lên. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Ngũ ngục đại trận bên trong linh hồn, từ Huyền Hạo linh đài lan tràn mà ra, thuận thiên khung truyền đến hấp lực, đâm vào trong cái khe. Mà trong cái khe năng lượng cũng thuận những sợi tơ này, rót vào Huyền Hạo linh đài, để thân thể của hắn cùng linh hồn đều phát sinh biến hóa. Đây là linh khí. Huyền Hạo cảm thấy ôn nhuận mà khí lưu cường đại, ở trong kinh mạch lao nhanh. Đồng thời hắn có thể tùy tâm sở dụng khống chế bọn chúng. Có phải hay không linh khí còn không xác định, nhưng phi thường cường đại. Theo tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ ở đỉnh đầu huyệt bách hội, dần dần tạo thành ba đám tản ra nhàn nhạt vầng sáng luồng khí xoáy. Đây là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Ta thành. Ha ha. Ta thành. Huyền Hạo mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ quan mang, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn ở giữa. Huyền Hạo giơ tay lên. Người đã bị bao vây. Đúng lúc này, quát chói tai từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp lấy nam tử tóc vàng cầm đầu mười mấy tên thám viên đã đột phá tiền điện trở ngại, vọt tới phía sau núi. Trúc Cửu Âm căn bản không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, trong mắt sát cơ lóe lên, đang kêu nói đồng thời đã bóp lấy cò súng. Hắn mục đích không phải bắt, mà là triệt để thanh trừ cái này uy hiếp. Ầm, chói hai tiếng súng vang lên, đạn gào thét lên bắn về phía Huyền Hạo hậu tâm. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, để ngoại trừ Trúc Cửu Âm bên ngoài, tất cả thám viên đều trợn mắt hốt mồm. Huyền Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, viên kia cao tốc xoay tròn đạn đã đình trệ sau lưng hắn không đủ một thước không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cái gì? Cái này sao có thể? Có thám viên la thất thanh, có thám viên thì dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Càng làm cho đám người thế giới quan sụp đổ chính là thiếu niên ở trước mắt đạo sĩ, áo quần không gió mà lay, cả người vậy mà vi phạm định luật vật lý, chậm rãi trôi nổi. Không có khả năng. Đám người kinh hãi không thôi. Huyền Hạo chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mang trên mặt cười nhạt. Lập tức hắn càng lên càng cao, tại hơn 10 đôi con mắt nhìn chăm chú, hắn hư không tiêu thất. Gió núi gào thét, mấy chục tên thám viên ngây ra như phỗng. Ghê tởm. Trúc Cửu Âm mặt lộ vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, năm 2012 tháng 12, nơi nào đó phong cảnh tú lệ cảnh khu bên trong, cung điện nguy nga. Mặc dù đã là vào đông, nhưng tinh không vật lý vẫn như cũ hấp dẫn đông đảo đến đây chẹt in chụp ảnh nam nữ. Trong đám người, là một vị mặc rộng lớn đạo bào lão đạo sĩ, chính vui tươi hớn hở phối hợp với một đám tuổi trẻ du khách chụp ảnh. Giang giác. Cửa chớp tiếng vang lên. Tạ ơn đạo trưởng. Các du khách hài lòng rời đi. Lão đạo sĩ Tiếu Dung Thú Liễm, nhẹ nhàng đấm đấm có chút toan trướng sau lưng, chậm rãi đi đến thiên điện. Hắn thở đạo quan, thở dài nhẹ nhõm, cảm khái nói, thật mệt mỏi à, thời gian này lúc nào mới là cái đầu nha. Bên cạnh đạo sĩ nghe vậy, trêu ghẹo nói, sư huynh, ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Sát vách tỉnh có tòa đạo quán, quán chủ cũng bởi vì xuống núi dạo chơi một đoạn thời gian, trở về liền phát hiện đạo quán bị mất. Chúng ta chỗ này mặc dù cũng thành cảnh khu, nhưng ít ra quyền sử dụng còn tại chúng ta trong tay, còn có thể dựa vào lấy hương hỏa cùng điểm ấy biểu diễn phí sinh hoạt, đã coi là không tệ. Lão đạo sĩ lắc đầu, cũng lười lại nhiều xoắn xuýt. Sắc trời dần tối, cảnh khu khôi phục yên tĩnh. Lão đạo sĩ đơn giản rửa mặt về sau, liền sớm nằm xuống, nặng nghề mí mắt rất nhanh khép lại. Tới. Trong mơ mơ màng màng, phiếu miểu thanh âm không linh tại chỗ sâu trong óc tiếng kêu, đem lão đạo sĩ bừng tỉnh. Ai? Hắn một cái giật mình, từ trên giường ngồi dậy. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống thanh huy, cũng không có người khác. Hắn rủi rủi con mắt, lờ mờ còn nhớ rõ. Giấc mộng mới vừa rồi bên trong, tựa hồ có một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn hư ảnh, bao phủ toàn bộ đạo quán cùng cảnh khu. Nhưng này cảm giác quá mức hư ảo, thoáng qua liền mất. Ai, lão đến nhiều kinh ngộng, xem ra thật sự là không chịu nhận mình già đều không được rồi. Lão đạo sĩ tự giễu cười cười, chỉ coi ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, một lần nữa nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, hắn vừa nhắm mắt lại không bao lâu. Tới. Cái kia quen thuộc tiếng kêu vang lên lần nữa, so với một lần trước càng thêm rõ ràng, phảng phất ngay tại bên tai. Ai ở bên ngoài? Lão đạo sĩ cấp tốc ngồi dậy, hướng phía ngoài cửa hô một tiếng. Ngoài cửa chỉ có côn trùng kêu vang, không người trả lời. Tới. Tiếng kêu lần thứ ba vang lên. Ta ngược lại muốn xem là cái nào thằng danh con đang làm đồ ác. Lão đạo sĩ có chút giận. Hắn phủ thêm áo ngoài, mặc giày vải, cầm lấy đầu giường đèn tin, đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh trăng lạnh leo dưới, đình viện không có mưa hay. Tới. Lão đạo sĩ lần theo thanh âm, xuyên qua quen thuộc hành lang, bước chân không tự chủ được tăng tốc. Cuối cùng, hắn dừng ở Tam Thanh Điện bên ngoài. Trong điện đen kịt một màu, yên tĩnh im lặng. Ai? Ra. Lão đạo sĩ nắm chặt đèn tin, đẩy ra hờ khép cửa điện, trùng sáng đảo qua đại điện trống trải. Trong điện không có mưa hay, chỉ có Tam Thanh Thiên Tôn tượng thần, trong bóng đêm quan sát phía dưới. Đang lúc lão đạo sĩ lòng nghi ngờ tự mình có phải hay không nghe nhầm lúc, một trận trầm thấp mà kéo dài nỉ non âm thanh, như là tụng kinh giống như, bắt đầu ở đại điện bên trong quanh quẩn. Thời gian không nhiều lắm. Ngươi, nhân sinh hiện tại có ý nghĩa. Bảo hộ hắn, thuận lợi giáng sinh. Đây là sứ mệnh của ngươi. Chương 177, mộng cảnh tiểu trấn, hiện thực tồn tại. Chương 177, mộng cảnh tiểu trấn, hiện thực tồn tại. Lão đạo sĩ nuốt nước miếng một cái, toàn thân lông tơ đứng đấy, đèn tin quét về phía thanh âm nơi phát ra. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, đèn tin len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Mượn chập trần tia sáng, hắn hoảng sợ nhìn thấy, cái kia nguyên bản song song ngồi ngay ngắn Tam Thanh Thiên Tôn tượng thần, lại quỷ dị dung hợp ở cùng nhau, hóa thành ba đầu sáu tay to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia ánh mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Thiên Tôn, là lão nhân gia ngài hiện thánh sao? Lão đạo sĩ thanh âm phát run, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hắn tuy là người xuất gia, nhưng sống hơn nửa đời người, loại này quỷ thần sự tình cũng chỉ là tại trong chuyện xưa nghe qua, chưa từng thấy tận mắt. Đây chính là thế kỷ 21 ta. Thời gian không nhiều lắm. Không linh nhỉ non quanh quẩn tại trong đại điện. Lão đạo sĩ cưỡng chế kinh hãi trong lòng, phục trên đất, run giọng thử dò xét nói, "Thiên Tôn, lão nhân gia ngài hiển thánh, là có gì pháp chỉ muốn phân phó đệ tử? Bảo hộ hắn, thuận lợi giáng sinh." "Hắn? Bảo vệ ai? Ai muốn giáng sinh?" Lão đạo sĩ cả gan ngẩng đầu hỏi. Bên hồ trấn, tháng 12, ngày 21. Đây là nhữ chi sứ mệnh. Đức quáng nhỉ non truyền đến. "Hô." Đột nhiên, lão đạo sĩ từ trên giường bắn lên, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, sắp trời đã tảng sáng. Vẫn làm mộng. Song trọng mộng cảnh, tâm hắn có sợ hãi, nhớ lại trong mộng mỗi một chi tiết nhỏ, cảm giác vô cùng chân thực. Lão đạo sĩ mặc quần áo, lần nữa đi vào Tam Thanh Điện. Trong điện hết thể như thường, ba tôn tượng thần vẫn như cũ tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn, lư hương bên trong tích lấy hôm qua tàn hương, phảng phất trong mộng hết thể chưa hề phát sinh. Xem ra, chỉ là mộng. Lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng cái kia phần cảm giác khác thường, làm thế nào vung đi không được. Thái dương như thường lệ dâng lên, cảnh khu mở cửa đón khách. Lão đạo sĩ lại bắt đầu ngày qua ngày công tác, cùng du khách chụp ảnh chung, nhưng cả người đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Tới. Tiếng kêu đúng giờ vang lên, mộng cảnh tái hiện. Lão đạo sĩ lần nữa đi vào Tam Thanh Điện, nhìn thấy tôn này ba đầu sáu tay hóa thân, nghe được đồng dạng trang trọng nhắc nhở. Lão đạo sĩ lần nữa bừng tỉnh, ngoài cửa sổ đã là thần quang mờ mờ. Tâm hắn sự tình trung điệp, tìm tới ngay tại quét sân từ sư huynh, do dự mở miệng hỏi. "Từ sư huynh, ngươi gần nhất có nghe hay không đến, hoặc là mơ tới cái gì vật kỳ quái?" "Vật kỳ quái? Ngươi muốn nói cái gì?" Từ sư huynh dừng lại cái chổi, hồ nghi nhìn xem hắn. Lão đạo sĩ hạ giọng, đem liên tục hai đêm giống nhau mộng cảnh nói rõ chi tiết một lần. Cuối cùng nói, Thiên Tôn có ý tứ là để cho ta đi bên hồ trấn bảo hộ một cái, có thể là tiên nhân chuyển thế hải tử thuận lợi giáng sinh. Từ sư huynh nghe xong, sửng sốt một lát. Tam Thanh Thiên Tôn báo ngộ: "Sư đệ, ngươi có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Ngươi tin không?" Lão đạo sĩ có chút xấu hổ: "Ta tín đạo, nhưng không tin loại này mơ hồ sự tình." Từ sư huynh lắc đầu: "Cái này đều niên đại gì, bất quá nha. Kỳ thật, ngươi có thể đi thử một chút. Ngươi đã không tin, còn để cho ta đi?" Lão đạo sĩ không hiểu: "Coi như là về thăm nhà một chút chứ sao?" Từ sư huynh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra: "Chúng ta ở chỗ này nói là xuất gia, kỳ thật cũng chính là đồ cái thanh tĩnh, cũng không phải thật đoạn mất hồng trần. Vừa vặn qua mấy ngày có mấy cái sư huynh đệ phải hồi hương thăm người thân, mọi người cùng nhau dựng người bạn, cùng ngươi đi một chuyến, coi như tròn ngươi mộng, thế nào?" Lão đạo sĩ nghĩ nghĩ, đây đúng là cái biện pháp, liền gật đầu đáp ứng: "Được, vậy liền phiền phức các vị sư huynh đệ." Vài ngày sau, một nhóm hơn 10 vị đạo sĩ mặc thường phục leo lên xuôi nam xe buýt. Vì để cho lão đạo sĩ an tâm, các sư huynh đệ quyết định trước đường vòng đi cùng hắn đi trong ngộng bên hồ trấn nhìn xem. Xe buýt chạy tại bốn lượn trên sơn đạo, giữa đường bên cạnh xuất hiện bên hồ trấn bảng hiệu lúc, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Nơi này so trong tưởng tượng còn muốn vắng vẻ, cùng nó nói là tiểu trấn không bằng nói là thôn. Thô sơ giản lược xem xét, chỉ có mấy chục gia đình. "Sư đệ, người trước kia thật không có tới qua bên hồ trấn?" Từ sư huynh hỏi. "Chưa từng tới, địa đồ đều là lần đầu tiên gặp." Nhìn ngoài cửa sổ xa lạ cảnh sắc, lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, loại kia bị chỉ dẫn cảm giác càng thêm mãnh liệt. "Vậy liên kỳ quái." Từ sư huynh sờ lên cằm, nhị nó nói: "Tục ngữ nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, ngươi chưa từng tới, cũng không nghe ai đặc biệt nhắc qua, làm sao lại làm như thế cụ thể ngộng?" "Sư đệ, có phải hay không nghe du khách nào nói chuyện phiếm lúc trong lúc vô tình nâng lên, bị ngươi nhớ kỹ?" Những sư huynh đệ khác cũng là châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Tóm lại, không ai thật tin Thiên Tôn báo ngộng. Giữa trưa, mọi người tại trong thôn một nhà duy nhất quán cơm nhỏ lúc ăn cơm, tuổi trẻ sư đệ nghe ngóng xong tin tức, hứng thú bừng bừng chạy tới. "Sư huynh, nghe được, cái này mấy chục gia đình bên trong, thật là có một gia đình, nàng dâu hoài thai 10 tháng, nghe nói ngay tại mấy ngày nay muốn sinh. Thật hay giả?" Lão đạo sĩ đứng dậy, tim đập rộn lên. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ngày mai sẽ là ngày 21 tháng 12. Từ sư huynh thấy thế, đánh nhịp nói: "Đã đều tới, cũng không vội mà đi, dù sao cũng không kèm cái này một hai ngày, chúng ta ở chỗ này ở lại, nhìn xem tình huống. Mặc kệ sư đệ giấc mộng này là thật là giả, tốt xấu để hắn giải quyết xong một cọc tâm sự, không lưu tiếc nuối." Kết quả là, mọi người tại đơn sơ quán trọ nhỏ ở lại. Bóng đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ. Lão đạo sĩ chứa tâm sự, ngủ được rất nhạt. Không biết qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng, hắn lại nghe thấy cái kia như có như không nhỉ non âm thanh. Cùng lúc đó, còn có anh hài tiếng cười. Lão đạo sĩ phảng phất mộng du, đứng dậy đẩy ra quán trọ nhỏ cửa, lần theo cái kia nhỉ non thanh âm, còn có anh hài tiếng cười tìm đi. Xuyên qua hỗn lượn tiểu lộ, hắn rất nhanh nghe được thanh âm nơi phát ra. Kia là một hộ vẫn sáng ánh đèn đình viện. Tại phòng ốc đơn sơ bên trong, lão đạo sĩ lần nữa nghe được rõ ràng anh hài tiếng cười. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, tại tường viện trong bóng tối, đứng thẳng một tôn mơ hồ pho tượng hình dáng. Vẫn như cũng là ba đầu sáu tay, đang lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. "Đây là ngươi, khiến cho mệnh, bảo vệ tốt hắn, thuận lợi giáng sinh." Quen thuộc nhỉ non âm thanh hỗn hợp có anh hài tiếng cười, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng. Lão đạo sĩ trong lòng quý lên, liền muốn đẩy ra gia đình kia cửa sân. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp viện lạc trên không, nguyên bản còn ánh trăng trong sáng, đột nhiên bị nặng nghề ô vân triệt để che đậy. Trong chốc lát, cuồng phong đột khởi, cắt bay đá chạy. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp quần quần hắc vân đặt ở trạch viện trên không, trong tầng mây, phảng phất có vô số vặn vẹo cái bóng đang ngọ nguậy, phát ra làm cho người dùng mình tiếng long âm. Một giây sau, giữ tợn đầu rồng từ trong mây đen chui ra. Chương 178, không cam lòng gầm thét, liền bảo ngươi huyền hạo a, chương 178, không cam lòng gầm thét, liền bảo ngươi huyền hạo a. Hô. Lão đạo sĩ bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt nội y. Ngoài cửa sổ, bóng đêm chính động. Nhưng vừa rồi trong mộng cái kia rất thật quần quần hắc vân, cái kia giữ tận đầu rồng phảng phất đang ở trước mắt, để hắn cũng không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. "Sư huynh, đều tỉnh." Lão đạo sĩ vội vàng lay tỉnh cùng phòng những sư huynh đệ khác. "Sư đệ, thế nào?" Đám người thụy nhãn mông lung, một mặt hồ nghi. Lão đạo sĩ vội vàng đem trong mộng chẳng cảnh, nhất là cái kia bao phủ trạch viện quỷ dị hắc vân cùng tiếng gào thét, không rõ chi tiết đều nói ra. Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng bị hắn tâm tình khẩn trương lây nhiễm. "Được rồi, hôm nay số 21, liền đi xem một chút đi." Từ sư huynh nói. Đám người đứng dậy mặc quần áo, rời đi quan trọ nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, lão đạo sĩ rõ ràng đối tiểu trấn 10 phần lạ lẫm, cũng cho tới bây giờ không đi qua con đường này. Cũng không biết vì sao, hắn đi được rất thuận lợi. Trong cõi u minh, phản phất có thứ gì tại chỉ dẫn lấy hắn. Hắn mang theo các sư huynh đệ, dọc theo trong ngộng đi qua lộ tuyến, nhanh chóng hướng thị trấn biên giới gia đình kia tiến đến. Trong bóng đêm, đám người tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe van lái vào bên hồ trấn, dừng ở âm u nơi hẻo lánh. Cửa xe mở ra, xuống tới 10 cái mặc dáng vẻ lưu manh, trên cánh tay hoa văn giữ tận đồ án thanh niên. Hoa cánh tay thanh niên vừa đi, một bên thấp giọng lẩm bẩm: "Lão đại, chúng ta cái này hơn nửa đêm huy động nhân lực chính là vì tới đối phó một đứa bé. Cha hắn thiếu ngươi tiền, liền xem như dạng này cũng không cần thiết đi. Cái này nếu là chuyến đi, trên đường người không được chê cười chết ta. Bớt nói nhảm, làm theo là được." Cầm đầu tráng hán ánh mắt băng lãnh, trong mắt lóe lên ngoan lệ: "Chuyện này phi thường trọng yếu, làm xong mỗi người đều có chỗ tốt, nếu là làm hư hại." Hắn hừ lạnh một tiếng, uy hiếp ý vị mười phần. Đám người dọc theo tiểu lộ tiến lên, rất mau tới đến một hộ trạch viện. "Hành động!" Tráng hán khẽ quát một tiếng, thủ hạ như lang như hổ giống như sông mở hở khép cửa sân, lần lượt xông vào. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nghe được bên ngoài đình viện động tĩnh, khuôn mặt thật thà trung niên nam nhân từ trong nhà lao ra, ý đồ ngăn cản này một đám lưu manh. Lan đi. Bọn côn đồ không nói hai lời, vung lên trong tay côn đồng liền hướng trên người hắn chào hỏi. Nam nhân kêu thảm một tiếng, bị đánh bại trên mặt đất. Không được, không xong. Ngay tại đi đường lão đạo sĩ một đoàn người, xa xa liền nghe đến trạch viện phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, nhanh lên nữa. Đám người tăng tốc bước chân, vọt tới trạch viện cùng lúc, vừa hay nhìn thấy nam chủ nhân liều mạng ngăn lại một đám người, bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Không biết là liên tục 3 ngày mộng cảnh ám chỉ quá sâu, vẫn là trước mắt hung ác khơi dậy huyết tính, lão đạo sĩ không do dự, hét lớn một tiếng. Dừng tay cho ta. Hắn mang theo sư huynh đệ xông vào đình viện, cùng đám kia lưu manh đánh nhau ở cùng một chỗ. Đừng để bọn hắn vào nhà. Lão đạo sĩ một bên ra sức ngăn cản, vừa hướng các sư huynh đệ hô, các sư huynh đệ cũng là đem hết toàn lực ngăn ở miệng. Ta xem ai dám ngăn ta. Cầm đầu tráng hán trong mắt lóe lên một tia vội vàng sao động, từ bên hông móc ra một thanh sáng loáng truy thủ, để bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Lão đạo sĩ nhìn xem truy thủ, trong lòng siết chặt, nhưng nghĩ tới trong mộng nhắc nhở cùng cái kia bao phủ trạch viện kinh khủng hắc vân. Hắn cắn răng, vẫn không có nhượng bộ. Ai dám cản ta, ta liền để ai chết. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi, phát ra như dã thú gào thét. Hắn có thể cảm giác được, thời gian không nhiều lắm, cái này một tia còn sót lại linh tính ngay tại tiêu tán. Tại năm 2149 cái kia thời gian điểm, hắn trong 100 năm tất cả thời gian hình chiếu đều bị Thánh Diễm Chân Quân trỗi chạm diện. Hiện tại hắn, ngay cả khống chế bộ thân thể này đều rất gian nan. Không để cho mở đúng không? Vậy liền chết đi cho ta. Trúc Cửu Âm triệt để lâm vào điên cuồng, cơ truy thủ, liều lĩnh xông về trước giết. Đối mặt kẻ liều mạng lưỡi dao, rất nhanh liền có mấy tên đạo sĩ bị đâm tổn thương, tiêu thảm ngã trong vũng máu, phòng tuyến cũng trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng. Lão đạo sĩ nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra sợ hãi. Coi như lớn tuổi, sớm đã coi nhẹ sinh tử, nhưng khi tử vong chân chính tới gần lúc, ai có thể không sợ? Không muốn chết liền tránh ra cho ta. Trúc Cửu Âm bộ pháp lão đạo, truy thủ trực chỉ ngăn tại sau cùng lão đạo sĩ. Đừng nghĩ đi vào. Lão đạo sĩ thanh âm phát run, nhưng bước chân nhưng không có di động. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hoa. To rõ Hải Nhi khóc nỉ non từ trong phòng truyền ra. Sinh. Lão đạo sĩ đầu tiên là sức sở, trên mặt lập tức buộc phát ra khó mà ức chế vui sướng, cũng không biết vì sao, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Không. Trúc Cửu Âm phát ra không cam lòng gào thét. Hy vọng cuối cùng phá diện, để hắn triệt để mất lý trí, nắm lấy truy thủ điên cuồng đâm về lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí cùng khí lực, nghiêng người tránh thoát một kích chí mạng, thuận tay cơ lấy cạnh cửa trên đỉnh đầu côn, hung hăng vung mạnh tại Trúc Cửu Âm đầu gối chỗ. Ách a! Trúc Cửu Âm kêu thảm một tiếng, trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Lão đạo sĩ xông vào gian phòng, bên cạnh bà mụ sớm đã biết bên ngoài tình huống, dọa đến run lẩy bẩy. Trên giường sản phụ sắc mặt trắng bệnh, không biết tình huống như thế nào. Mà nguyên bản còn tại khóc nỉ non anh hải, khi nhìn đến xông tới lão đạo sĩ lúc, lại như kỳ tích ngừng tiếng khóc. Được rồi, không quản được nhiều như vậy. Lão đạo sĩ không do dự nữa, dùng miếng vải đen đem Hải Nhi cẩn thận gói kỹ lưỡng. Cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, quay người từ cửa sau chạy. Đuổi theo cho ta, truy a. Trúc Cửu Âm rẽ rủa lấy nghĩ bỏ lên, nhưng mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng, kém chút mất đi. Hắn có thể cảm giác được, tự mình linh tính sắp dập tắt. Không, ta không cam tâm. Trúc Cửu Âm phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nếu như cái này một tia linh tính tiêu tán, như vậy từ năm 2012 phụ cận, mãi cho đến năm 2149 cái này hơn 100 năm bên trong dòng sông thời gian, hắn sẽ không còn bất luận cái gì hình chiếu tồn tại. Mà loại tình huống này là không thể nghịch. Cho dù thân là thời không chúa tể, cũng vô pháp cải biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Cửu Âm ngã xuống mặt đất, cái kia một tia linh tính triệt để tiêu tán. Lão đại ngươi thế nào? Bên cạnh đám người vội vàng đỡ dậy sủi lơ trên mặt đất lão đại. Tráng hán lung lay choáng trầm đầu, mờ mịt nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, còn có thụ thương thủ hạ, nhíu mày nói: "Tình huống như thế nào? Ta lại uống nhỏ nhặt rồi." "Lão đại, ngươi không sao chứ? Không phải ngươi gọi chúng ta tới làm việc sao?" Hoa cánh tay thanh niên một mặt ngộp. "A." Tráng hán càng thêm nghi hoặc. "Lão đại, là như vậy." Hoa cánh tay thanh niên tranh thủ thời gian giải thích một lần. Tráng hán nghe xong, tức giận đến một bàn tay đập vào hắn trên nó. Con mẹ nó ngươi tròn váng, ta sẽ làm ra loại sự tình này. Đi nhanh lên, không biết có người hay không báo cảnh. Lão đạo sĩ ôm Hải Nhi, không biết chạy bao lâu, thẳng đến xác nhận sau lưng không nhân tài ngừng lại. Hắn miệng lớn thở phì phò, đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Trong ngực Hải Nhi không khóc không náo, an tĩnh dị thường, một đôi đen lùng liếng mắt to hiếu kỳ đánh giá lão nhân. Lão đạo sĩ tâm tình phức tạp, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Còn không biết đám người kia có thể hay không tiếp tục tìm ngươi phiền phức, đã như vậy, ngươi về sau liền theo ta đi. Hắn khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: Tam Thanh Thiên Tôn ở trên, đệ tử cuối cùng không phụ nhờ vả, đứa nhỏ này sinh tại huyền diệu cơ hội, trăng sáng nô lên cao phía dưới. Dừng một chút, lão đạo sĩ nỉ non tự nói, liền bảo ngươi, huyền hạo đi. Chương 179, trái tim trở về. Trong lồng ngực tiên pháp ép chúng sinh, chương 179, trái tim trở về. Trong lồng ngực tiên pháp ép chúng sinh. Ảnh toàn núi, đã từng nguy nga dãy núi đã bị san thành bình địa, chỉ để lại vỡ vụn đại địa cùng tràn ngập không tiêu tan dư âm năng lượng. Trúc Cửu Âm dựng đứng con ngươi nhìn chằm chằm huyền hạo, nâng lên móng vuốt, chậm rãi mở miệng. Một giây đồng hồ về sau, liền có thể giết ngươi. Vừa dứt lời, hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Cặp kia băng lanh trong con mắt toát ra một tia cực kỳ nhân tính hóa chấn kinh, thậm chí là thống khổ. Thất bại. Hắn vậy mà thất bại. Từ năm 2012 đến năm 2149, cái này hơn 100 năm bên trong dòng sông thời gian phân thân đã bị hoàn toàn chạm diệt. Khi đó Thánh Diễm Chân Quân càng khủng bố hơn. ngươi nhìn sắc mặt không tốt. Đấu thần phát giác được dị thường, thanh âm bên trong mang theo không hiểu, hắn cũng không cảm giác được tuyến thời gian bên trên kỳ biến. Trúc Cửu Âm đè xuống bước lên tâm tư, khôi phục lạnh lùng. Vô sự, qua đi thời không bên trong, phát sinh không có ý nghĩa nhiễu loạn, không quan hệ lại cục. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, tự mình tại quá khứ giao phong bên trong thất bại thảm hại, thậm chí có thể nói tổn thất nặng nề. Từ nay về sau, hắn quyền hành đối Thánh Diễm Chân Quân sẽ không còn uy hiếp. Nói đúng ra, là quá khứ. Hắn cũng không còn cách nào uy hiếp qua đi Thánh Diễm Chân Quân. Làm thời không thiên đạo, hắn đáng sợ nhất uy năng chính là tồn tại ở bất luận cái gì thời gian điểm, có thể từ quá khứ xóa đi đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn đã không tồn tại Thánh Diễm Chân Quân quá khứ, như vậy, thời không thiên đạo liền phế đi một nửa. Trúc Cửu Âm nhìn về phía ba vị minh hữu, trầm giọng nói, "Các vị, không cần dò xét, đem hết toàn lực, một kích định càn khôn. Chính hợp ý ta." Đấu thần phát ra gầm nhẹ, chiến ý sôi trào. Trúc Cửu Âm dẫn đầu hiện ra chân thân, thân rồng đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu dài đến mấy vạn mét, che khuất bầu trời đen nhánh tự long. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, hắn thân thể cũng không phải là thực thể. Kia là vô số sinh diệt không định giờ không bọt nước. Mỗi một chiếc vảy rồng bên trong đều chảy xuôi quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn phảng phất không còn là sinh vật, mà là một đầu còn sống, cụ tượng hóa thời không trường hà bản thể. Theo Trúc Cửu Âm hiện hiện chân thân, mảnh này không vực tốc độ thời gian trôi qua lập tức hỗn loạn lên, khi thì ra tốc như điện, khi thì dừng lại. Thế nào, thời không rắn? Ta của quá khứ, phải chăng để ngươi tận hứng rồi? Huyền Hạo đứng chắp tay, nhếch miệng lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Khoan đã ý. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, long ngâm chấn thiên, đem sát ý ngút trời ngưng tụ tại sắp phát động công kích bên trong. Đã muốn chiến, vậy liền triệt để kết thúc cuộc nháo kịch này. Vận mệnh nam thần thanh âm đạm mạc vang lên, hắn thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phân giải làm ức vạn đầu nhân quả sợi tơ. Những sợi tơ này trên không trung điên cuồng xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng, khuôn mặt mơ hồ hài nhi hư ảnh, phảng phất liền phiêu phù ở tinh cầu bên trên không. Kia là tương lai vận mệnh. Vận mệnh nam thần trực tiếp đem ẩn chứa vô hạn khả năng tương lai, cưỡng ép triệu hoán giáng lâm, muốn lấy tương lai vô tận biến số, bao phủ hoàn toàn Huyền Hạo tồn tại xác định tính. Trận này trò chơi rốt cục trở nên thú vị. Chiến trường các nơi vang lên hàng ngàn hàng vạn cái chồng lại thanh âm, mỗi một đạo thanh âm mang theo điên cuồng cùng lý trí. Kia là Bạch Ngân rổ kẹ vô số phân thân. Sau một khắc, những thứ này phân thân đồng thời sụp đổ, hóa thành mạn thiên phi vũ quy tắc ký hiệu. Những ký hiệu này lần nữa tụ hợp, lại hình thành một con vô cùng to lớn, cơ vô số xúc tu không thể diễn tả chi vật. Hắn đã là vũ trụ tầng dưới chót quy tắc thủ hộ giả, cũng là triệt để nhất kẻ phá hoại, hắn tồn tại bản thân chính là đối hợp lý cùng trật tự lớn nhất trào phúng. Đấu thần không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là vi vi không người, từng cục cơ bắp tiến một bước sôi sục, đem lực lượng cùng phá hư thiên đạo thúc đến đỉnh phong. Không cần quan mang, không cần thanh thế, vẹn vẹn hắn tồn tại, cái tiêu cực hạn lực lượng trận vực bắn ra, không gian chung quanh như là pha lê giống như từng khúc vỡ nát. Hắn quyền là vũ trụ nổ lớn ảnh thu nhỏ. Hắn giận là tinh hệ tới điểm kết thúc hủy diệt nhạt dạo. Bốn vị thiên đạo chúa tể đồng đều đã hiển hóa ra tiếp cận bản nguyên hình thái chiến đấu, đủ để cho tinh thần run rẩy, để pháp tắc gào thét. Cùng lúc đó, thế giới nơi nào đó, một tòa mây mù lượn lờ, phảng phất ngăn cách tại thế bí cảnh. Từ bạch ngọc điêu chắc mà thành to lớn cánh cửa bên trong, một tên khí chất siêu phàm, thân mang cổ pháp phục sức nam tử từ đó đi ra khỏi. Hắn cau mày, trên mặt tràn đầy hoang mang. Ngươi đến cùng là ai? Hắn đối không có một hai phía trước quá khẽ. Một giây sau, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, lại trở nên băng lãnh mà hờ hững, cầm ta đồ vật, là thời điểm trả lại. Thánh Diễm Chân Quân. Nam tử trên mặt che kín kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, ý thức của hắn cùng thân thể đều bị một cấu ngoại lai ý chí cưỡng ép chiếm cứ. Cỗ thân thể này thả người nhảy lên, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, bắn thẳng đến Ản Tở Sơn chiến trận phương hướng. Khi hắn đến biên giới chiến trường, nhìn thấy trong hư không cái kia năm đạo tản ra làm thiên địa tất sắc uy áp thân ảnh lúc, trong lòng càng là lật lên kinh đào hãi lãng. Đối với thần linh mà nói, kia là thần trí cao tính, nhưng đối với truyền thừa cổ lão thiên nhân tộc mà nói, hắn thu được rõ ràng nhận biết, kia là năm vị đi tới sinh mệnh cực hạn thiên nhân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam tử tại ý thức chỗ sâu gầm thét, nhưng thân thể vẫn như cũ bị một mực khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến trường. Đúng lúc này, hắn trông thấy trong chiến trường Huyền Hạo, hứng hờ giơ tay lên, hướng phía hắn vị trí nhẹ nhàng một nắm. Bành bành. Nam tử thân thể kịch chấn, trái tim phảng phất bị bàn tay lớn kia nắm lấy, điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Nghĩ không ra a, ung dung 2.0005, chúng ta những thứ này lao hỏa kế, lại còn có đoàn tụ ngày. Xem ra, linh hồn của ta cuối cùng vẫn là bước ra một bước kia, thành tựu chân tiên. Đột nhiên, nam tử trong đầu vang lên thanh âm. Ngươi có thể nói chuyện rồi. Nam tử trừng to mắt, kinh hãi vạn phần. Cái này ý niệm nơi phát ra, là trong cơ thể hắn trái tim kia. Nói đúng ra, là Thánh Diễm Chân Quân trái tim. Ta vốn không phải là tử vật, tự có linh trí, hôm nay cảm ứng được bản thể những bộ phận khác khí tức, nhất là tiên hồn triệu hoán, tự nhiên thức tỉnh. Ta liền biết, chúng ta không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thật sự là dài dằng dặc chờ đợi a. Lời còn chưa dứt, nam tử cảm thấy ngực truyền đến kịch liệt đau nhức cùng xé rách cảm giác. Sau một khắc, cường lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim sinh sinh phá vỡ bộ ngực của hắn, hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, trong nháy mắt vượt qua chiến trường. Huyền Hạo đưa tay, tiếp được bay tới trái tim. Hắn tại đánh giết Bạch Ngân rổ kẻ người mạnh nhất ở giữa thế lúc, ngay tại cho tàn bên trong phát hiện một tia quen thuộc linh tính ba độ. Kết quả là, Huyền Hạo lợi dụng trong tay nhân quả luật chi mâu, cưỡng ép cảm ứng được thiên nhân tộc Vân Đính Tiên Cung. Sau đó lại lợi dụng một thành quy tắc cùng lỗ thủng thiên đạo, lấy linh tính xuyên thấu bí cảnh, triệt để nắm trong tay có được chính mình trái tim nam tử. Oeng. Theo trái tim hòa tan vào thân thể, khí tức kinh khủng từ Huyền Hạo thể nội bộc phát, phóng lên tận trời. Cái này không còn là ngọn lửa nóng bỏng, mà là ức vạn đạo cuồng bạo lôi đỉnh. Oeng. Oeng. Lôi đỉnh gào thét, xé rách đại địa, vặn vẹo hư không. Huyền Hạo khí thế liên tục tăng lên, lực lượng trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần. Bởi vì quả tim này không chỉ có là hắn sinh mệnh lực nguồn suối, càng gánh chịu lấy hắn suốt đời tu luyện kết quả, là tiên pháp thần thông cùng đại đạo cảm ngộ. Khí thế từ tinh cầu bộc phát, xuyên thấu tinh hải, để vũ trụ vạn vật quan sát run rẩy. Trong lồng ngực tiên pháp, áp đảo chúng sinh, chương 180, kết thúc tuyến thời gian, đồng quy vô tận, chương 180, kết thúc tuyến thời gian, đồng quy vô tận. Mau ra tay, tuyệt không thể để hắn dung hợp. Trúc Cửu Âm con ngươi co vào, phát ra kinh sợ gào thét. Tại quá khứ thời không bên trong, hắn từng tận mắt chứng kiến qua, hoàn toàn thể thánh diễm chân quân đáng sợ. Giờ phút này trái tim trở về, cái kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông đập vào mặt, để hắn thời không vảy rồng đều bắt đầu dựng ngược lên. Thánh diễm chân quân, gần như sắp hoàn chỉnh. Cái kia khí thế kinh khủng, cùng qua đi không khác chút nào. Vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu kết thúc nơi này. Vận mệnh Hải Nhi phát ra thanh âm uy nghiêm, dẫn đầu phát động công kích. Vô số đầu chuỗi nhân quả như cùng sống vật, trong nháy mắt thôi diễn mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, mấy chục tỷ loại khả năng tính. Phức tạp chuỗi nhân quả bên trong đều hiện ra lấy cảnh tượng tương tự. Chỉ gặp ngày đó nhân tộc nam tử mới xuất hiện tại chiến trường, đấu thần xuất kích chặn đường, nam tử thi triển lôi pháp chống lại, trái tim vẫn như cũ rơi vào Huyền Hạo trong tay. Toàn bộ nhân quả đều không ngoại lệ. Vô luận vận mệnh Hải Nhi như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản trái tim rơi vào Huyền Hạo trong tay. Vận mệnh của ngươi bệnh, cuối cùng đánh không lại bổn quân lực lượng vô địch. Huyền Hạo nổi đồng bệnh giữa không trung, hai tay mở ra, bổn quân đã gần đến hồ chân tiên, không ai có thể ngăn cản bổn quân. Lôi pháp, thiên địa đồng bi. Huyền Hạo không cho vận mệnh Hải Nhi tiếp tục thôi diễn cơ hội, đưa tay hướng hư không một dẫn. Oeng. Một chiêu này cũng không phải là điều động tinh cầu nguyên tố, mà là trực tiếp ảnh hưởng vũ trụ. Trong chốc lát, xa xôi tinh hải bên trong, hai viên hành tinh to lớn bị lực vô hình dẫn dắt, ầm vang đụng nhau. Tại hủy diệt tính dư âm năng lượng bên trong, lôi đỉnh triều dân bộc phát, xé rách hư không, vượt qua tinh hải, giáng lâm tại tinh cầu bên trên không. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi đỉnh như thác nước, không gian đông kết. Trúc Cửu Âm còn muốn ngăn cản, nhưng ức vạn lôi đỉnh đã xuyên thấu không gian, phô thiên cái địa bổ về phía cái kia to lớn vận mệnh Hải Nhi. Ầm. 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 Tại cuồng bạo lôi đỉnh bên trong, ức vạn đạo chuỗi nhân quả như là yếu ớt tơ nhện, nhao nhao đứt đoạn. Không có khả năng, phàm trần lực lượng sao có thể thương tới vận mệnh khái niệm bản thân. Vận mệnh Hải Nhi mơ hồ trên mặt, lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Phàm trần. Huyền Hạo quanh thân lôi quang lượn lờ, bình tĩnh nói, đây là bao trùm vạn vật tiên đạo lôi pháp, đây cũng không phải là tiên đạo sáng tạo lực lượng. Động thủ. Vận mệnh Hải Nhi phát ra bén nhọn tê mình. Chết. Đấu thần gầm thét chấn thiên, đấm ra một quyền. Quyền phong chỗ qua, không gian bị cự lực nghiền nát, quyền phong thẳng sâu Huyền Hạo. Đây là cực hạn lực lượng, thuần túy đến không nhìn hết thể biến hóa, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép vạn vật và pháp. Gần như đồng thời, Bạch Ngân rổ kệ hóa thân quy tắc xúc tu quái phát ra rít lên. Quy tắc sửa, công kích tất trúng, phòng ngự tất phá. Thiên đạo quyền hành giáng lâm, quyền hành lực lượng cuốn lên đấu thần quyền phong, khiến cho khóa chặt Huyền Hạo bản chất tồn tại, tránh cũng không thể tránh. Hai đầu thiên đạo, quyền hành xen lẫn, phối hợp vô gian. Lực lượng chủ công, quy tắc xuyên tạc hiện thực. Nhưng mà, Huyền Hạo vẫn như cũ thong dong. Lôi pháp, vạn tượng tịch diệt. Hắn lần nữa đưa tay, trực tiếp sắc lệnh thiên địa. Cuồng bạo lôi đỉnh tràn ngập thiên địa, hướng phía đấu thần đánh tới. Ầm ầm. Bạch Ngân rổ kệ xuyên tạc công kích tất trúng, phòng ngự tất phá quy tắc, tại chạm đến mảnh này vạn tượng tịch diệt lôi vực lúc, trong nháy mắt tăng dã. Đấu thần băng ngôi sao thần một quyền, đánh vào quần quận lôi hải, lực lượng cuồng bạo như bùn châu vào biển, quy về hư vô. Cái gì? Đấu thần thí hình lục con ngươi đột nhiên co lại. Hắn đủ để xé rách tinh hệ lực lượng, lại bị đối phương như thế hời hợt hóa giải. Phần này lực lượng đã coi như là hành tẩu trên đất bằng tiên nhân rồi. Làm trong vũ trụ sinh linh mạnh mẽ nhất, hắn tự nhiên biết tiên nhân là cái gì, kia là sánh vai thiên đạo tồn tại. Bây giờ hoàn cảnh, thiên đạo không cách nào hạ phàm. Tiên nhân chi lực, cơ hồ đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Ầm ầm. Kinh khủng lôi quang bao phủ đấu thần thân thể, khoảnh khắc xóa bỏ. Ông. Trong chốc lát, vũ trụ chấn động, một cỗ vô hình vô chất tin tức tại vũ trụ bên trong chấn động. Kia là thiên đạo chấp trưởng giả vẫn lạc tin tức. Cực hạn lực lượng chi đạo đã có chống chỗ, được phóng thích ra, toàn vũ trụ sinh linh đều có thể chứng đạo trở thành vĩ đại tồn tại. Huyền Hạo thuận đấu thần lưu lại linh tính, ước vạn linh tính xúc tu như là tiên lang đồng dạng, từ trong hiện thực xuyên thấu đến thượng giới, cuốn lên lực lượng thiên đạo. Nói đúng ra, hắn cuốn lấy chính là đấu thần thi thể. Thiên đạo chỉ là chính quả, nó cũng không phải là vạn vật sinh linh. Hiện tại, chỉ cần Huyền Hạo nghĩ, hắn lập tức liền có thể chứng đạo thành công, trở thành lực lượng một đạo tiên nhân. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Thiên đạo chính quả còn có tốt hơn công dụng. Nhìn thấy một màn này, vận mệnh Hải Nhi lão đảo lui lại, mơ hồ khắp khuôn mặt là không thể tin, miệng bên trong nỉ non tự nói, đây không có khả năng. Tương lai không có ngươi, vận mệnh sẽ không sai. Xong, triệt để xong. Bạch Ngân rổ kệ đã không có ý chí chống cự, trong suốt xúc tu quái thân thể sụp đổ, hóa thành vô số quy tắc ký hiệu trốn. Trúc Cửu Âm vừa xài bước ra, đồng dạng chuẩn bị chuẩn đi. Ở lại đây đi. Huyền Hạo đưa tay vung lên, ước vạn lôi đỉnh đánh phía Trúc Cửu Âm. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh đánh xuống, Trúc Cửu Âm thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng vết rạn hiện đầy toàn thân. Hiện tại, Huyền Hạo đã mất hạn tiếp cận với chân tiên. Trúc Cửu Âm thụ trọng thương, trong con mắt vằn vện tia máu, gầm thét thanh âm chấn thiên động địa. Là ngươi bức ta. Hắn nâng lên móng vuốt, đã hiện thế không cách nào tá ngươi, vậy liền để ngươi tự mình kinh lịch vạn vật trung yên, tại tuyệt đối hư vô bên trong, chúng ta cùng đi hướng hủy diệt. Lời còn chưa dứt, hắn điên cuồng thiêu đốt tự thân thiên đạo bản nguyên. To lớn thân rồng hóa thành vạn bẹo thời không vòng xoáy, không còn công kích Huyền Hạo, mà là cưỡng ép vạn bẹo Huyền Hạo ở tại khu vực thời gian hướng chạy. Trong chốc lát, thiên địa kỳ biến. Trước đó còn sinh cơ bừng bừng thế giới, tại thời không điên cuồng ra tốc giới, đã đi hướng tràn ngập tĩnh mịch tiết điểm. ngươi đúng là điên cuồng a. Huyền Hạo thần thức quét ra, nhìn thấy quanh mình cảnh tượng đang trôi qua, sắc thái cấp tốc rút đi, năng lượng ba động như là thủy triều xuống giống như tiêu tán. Hắn đã bị ném cách bình thường thời không, rơi hướng bóng tối vô tận. Thời không, vạn vật tịch diệt. Nương theo lấy trúc cửu âm phẫn nộ gào thét, thời không tốc độ chạy bỗng nhiên ngừng lại. Không, đây không phải đình chỉ, mà là thời gian chạy tới cuối cùng, đoạn thời gian này tuyến là tương lai. Tại cái này đáng sợ tương lai bên trong, đại tịch diệt đã quét ngang vũ trụ, vạn vật tàn lụi. Huyền Hạo ngẩng đầu nhìn lại, hư vô khí tức quấn quanh ở trên người hắn, bốn phía đã mất bất luận là sóng năng lượng nào. Hư vô khí tức không ngừng lan tràn, thôn vệ lấy thân thể của hắn, năng lượng của hắn, hắn linh tính, hắn hết thảy tất cả. Là cái này, vũ trụ trung yên. Đại tịch diệt qua đi, vạn vật đem bình tĩnh lại. Đây là thời gian cuối cùng, đại tịch diệt trung mạng, cũng là ngươi trung yên. Trúc Cửu Âm hư nhược thanh âm trong hư không vang lên. Hắn đồng dạng tại bị hư vô khí tức hủ thực. Thân thể khổng lồ sớm đã vỡ nát, hiện tại chỉ còn lại linh tính tại chèo chống. Cái này ngay cả pháp tắc đều đem tiêu tán, lực lượng của ngươi mạnh hơn, cũng cần năng lượng, cần pháp tắc làm căn cơ, nhưng ở nơi đây, ngươi chính là bèo trôi không dễ, nước không nguồn. Lực lượng của ngươi còn có thể còn lại mấy phần. Ha ha ha. Trúc Cửu Âm điên cuồng cười to, cứ việc thân thể tại bị hư vô ăn mòn, nhưng hắn đã hạ quyết tâm cùng Thánh Diễm Chân Quân đồng quy vu tận. Tại đại tịch diệt bên trong, hai người đều đem hóa thành hư vô. Nhưng là, hắn còn có qua đi. Chỉ cần qua đi vẫn còn, hắn liền còn có một tia sinh cơ, mà Thánh Diễm Chân Quân không có dạng này quyền hành. Ha ha, ta thắng. Trúc Cửu Âm điên cuồng cười to chấn động vũ trụ. Chương 181, Thiên Đạo Vẫn Lạc, vũ trụ các phương phản ứng, chương 181, Thiên Đạo Vẫn Lạc, vũ trụ các phương phản ứng. Chính như Trúc Cửu Âm lời nói, Huyền Hạo đã cảm giác, đại tịch diệt khí tức tràn ngập vũ trụ, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tan lùi. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, đều đang tiêu hao lấy còn sót lại năng lượng. Càng đáng sợ chính là, mảnh này hư vô ngay tại thôn vệ hắn hết thảy. Linh hồn, năng lượng, linh tính, thậm chí là hắn tồn tại cảm giác. Tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để biến thành người bình thường, tại dạng này hoàn cảnh bên trong chết đi. Đây là vạn vật đều không thể chạy trốn vận mệnh. Ngươi đã mất đường có thể trốn, nơi này chính là vạn vật trung yên, ngươi ta cuối cùng rồi sẽ cùng nhau chôn vùi. Nhưng ta khác biệt, ta chấp trưởng thời không, cho dù thân này vẫn lạc, qua đi ngàn vạn hóa thân còn tại, cuối cùng có thể ngóc đầu trở lại. Trúc Cửu Âm điên cuồng cười to. Huyền Hạo cười nhạt một tiếng, bình tĩnh hỏi lại: "Ngươi đúng như này cho rằng?" Thanh âm hắn không cao, lo lắng nói: "Đại tịch diệt phía dưới, vạn vật cuối cùng rồi sẽ đi hướng cuối cùng, tương lai của ngươi ở chỗ này đã đoạn tuyệt, về phần ngươi cho ỷ lại qua đi." Huyền Hạo dừng một chút, trong giọng nói mang theo thương hại: "Ngươi cho rằng, tại lúc này về sau, ngươi còn có thể có được qua đi sao?" Trúc Cửu Âm con ngươi co rụt lại, lập tức cười lạnh: "Là ngươi bức ta đi đến bước này. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau tại cái này trung cực trong hư vô trầm luân đi. Kết cục chưa hẳn như ngươi mong muốn." Huyền Hạo không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tại mảnh này thôn phệ hết thảy trong hư vô, hắn nhẹ cảm bắt được một tia yếu ớt của mình. Cái này cộng minh cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là bắt nguồn từ mảnh này hư vô bản thân. "Đừng giả bộ tỏi." Trúc Cửu Âm nghiêm nghị quát, "Cho dù ngươi đã thành tiên, siêu thoát phàm tục, cũng tuyệt đối không thể chống lại vũ trụ cuối cùng kết cục." Huyền Hạo cũng không để ý tới, thân hình bắt đầu mơ hồ, dần dần cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể. Bất quá hô hấp ở giữa, hắn triệt để tiêu tán. "Ha ha ha, chôn vùi, cuối cùng vẫn là ta thắng." Trúc Cửu Âm thấy thế, phát ra đinh thai nhức óc cùng tiếu, tràn đầy vặn vẹo khoái ý. Nhưng mà, hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Chẳng biết tại sao, hắn ý bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Chỉ gặp không có vật gì trong hư vô, lại có ba đạo không cách nào hình dung ánh mắt xuất hiện, lặng yên tập trung mà đến. Vận mệnh, luân hồi, hỗn loạn. Trúc Cửu Âm kinh hãi không thôi, không có khả năng. Đại tịch diệt nên chôn vùi hết thể ý chí, vì sao còn sẽ có tồn tại? Làm thời không chúa tể, hắn từng vô số lần thôi diễn, thậm chí tự mình đến qua thời không khác nhau điểm cuối cùng. Nhưng vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng đều chỉ hướng vạn vật tàn lụi kết thúc. Đây là kết cục sau cùng, cũng là hắn đi được xa nhất một bước. Nhưng lúc này đây lại có ý chí tồn tại, hơn nữa còn là ba đạo ý chí. Hoặc là nói, cái này ba đạo ý chí vẫn luôn tồn tại ở vô số loại thời không cuối cùng, chỉ là hắn cũng không phát hiện mà thôi. Bởi vì Huyền Hạo xuất hiện, mới gây nên hắn nhóm quăng tới nhìn chăm chú. Vận mệnh nữ thần, chiến tranh chúa tể, đây không có khả năng. Trúc Cửu Âm phát ra cuồng loạn gào thét, dựa vào cái gì? Ta chính là thời không hóa thân, ngay cả ta đều không thể vượt qua cái này trung cực tịch diệt, các ngươi dựa vào cái gì có thể tồn tại? Tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Trung quanh hư vô phảng phất bị dẫn đạo, hóa thành một con không cách nào hình dung nó hình dạng đại thủ, hướng phía Trúc Cửu Âm nhẹ nhàng vỗ. Không. Nương theo lấy tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng long âm, Trúc Cửu Âm từng khúc vỡ vụn, triệt để hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, tại mảnh này hư vô chỗ sâu, cái kia hai đạo ánh mắt ý chí, tựa hồ cũng sinh ra vi diệu hô động. Vận mệnh. Ý chí nổi lên gợn sóng. Hỗn loạn. Một đạo khác ý chí giúp cho đáp lại. Cả hai lẫn nhau xác nhận sự tồn tại của đối phương, nhưng cũng không có tiến thêm một bước giao lưu hoặc xung đột. Ánh mắt rất nhanh thu hồi, hắn nhóm một lần nữa biến mất tại vô tận trong hư vô, tiếp tục dài dằng dặc cần nút chờ đợi kế tiếp luân hồi bắt đầu. Hắn nhóm cũng không phát giác, tại mảnh này trong hư vô, vẫn tồn tại đạo thứ ba càng thêm bí ẩn ánh mắt. Hàn tận núi di chỉ, chiến trường lâm vào bình tĩnh. Vô luận là còn sót lại thần linh, vẫn là sống sót sau tai nạn nhân loại võ giả, tất cả tồn tại đều lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Vũ trụ lần nữa truyền đến rõ ràng ba động. Kia là thiên đạo chính quả được thả ra. Ý vị này, lại có một vị thiên đạo chấp trưởng giả vẫn lạc. Thánh Diễm Chân Quân Huyền Hạo, lấy sức một mình đối cứng bốn vị đồng cấp tồn tại, trước chạm đấu thần, trọng thương Bạch Ngân Dụ Kệ, bước lui vận mệnh nam thần. mà cuối cùng này thả ra chính quả, đã cho thấy kết cục sau cùng. Thời không chi chủ trúc cửu âm, vẫn lạc. Được phóng thích thiên đạo chính quả, chính là thời không chính quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thánh Diễm Chân Quân lấy một địch bốn, trận chạm hai vị thiên đạo chúa tể. Cùng lúc đó, thời không trường hạ. Không. Vô số tuyến thời gian bên trên trúc cửu âm, vô luận ngay tại làm cái gì, đều tại cùng thời khắc đó phát ra thê lương cùng không cam lòng tiêu rên. Hắn nhóm tương lai đã bị triệt để xóa đi. Thời không thiên đạo đã mất đi hạch tâm neo điểm. Bám vào tuyến thời gian bên trên vô số trúc cửu âm, như là đoạn mất tuyến con rối, thân ảnh trở nên mờ nhạt, toàn bộ tiêu tán tại thời không gợn sóng bên trong, phảng phất chưa từng tồn tại. Hệ ngân hà trung tâm, tinh linh nghị hội. Vô số từ tinh thần thể tạo thành cổ lão tồn tại nhóm, bị mãnh liệt ba động bừng tỉnh. Điện đường bên trong, tinh quang không ngừng lấp lóe. Xác nhận, loại sinh mạng này ba động. Ngay tại một lát trước, có tồn tại đột phá sinh mệnh hạn chế, hoàn thành trung cực nhảy vọt, căn cứ đã biết tin tức phán đoán, cái này đặc thù là chứng đạo tiên nhân. Tiên nhân. Xác nhận, đây là một loại khác tu hành hệ thống dựa theo vũ trụ thông dụng mức năng lượng phân chia, nên tồn tại đã bước vào thứ 7 mức năng lượng. Khó có thể tin, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, vạn vật suy yếu, lại còn có tồn tại có thể nghịch thế tấn thăng. Mục tiêu thân phận. Xác nhận, căn cứ đã biết tin tức, cái này đặc thù là tên thật, Huyền Hạo. Xác nhận, Huyền Hạo. Quan sát trong ghi chép, hành tinh mẹ ở tại tinh vực từng có một cái cùng tên thấp duy hình chiếu cá thể, đã bị phán định vì uy hiếp tiềm ẩn, cũng giúp cho thanh trừ. Xác nhận, vị này tồn tại bản thể cường đại như thế, cho dù chỉ là hắn hình chiếu, cũng không trở thành sẽ bị chúng ta tùy tiện xóa đi. Cái này không hợp với lẽ thường. Xác nhận, không cần xoắn suýt quá khứ ngộ phán. Lập tức tổ kiến tối cao quy cách sứ đoàn, không tiếc bất cứ giá nào, định vị Thánh Diễm Chân Quân ở tại, nếm thử thành lập liên hệ. Xác nhận, khả năng này là chúng ta văn minh tại trung cực tịch diệt tiến đến trước, tìm kiếm siêu thoát con đường. Hy vọng cuối cùng. Máy móc đế quốc, logic hạch tâm. Đây là một cái hoàn toàn do sắt thép, gốc xi liệp cùng băng lánh logic thống trị đế quốc to lớn. Nó thống trị trung tâm, vờn quanh lô đen vận hành siêu máy tính trận liệt, tính toán tốc độ tăng lên mấy cái số lượng cấp. Cảnh báo, kiểm tra đến dị thường hiện tượng. Năng lượng đẳng cấp, cấp 7. Phân tích, mục tiêu cá thể hư hư thực thực hoàn thành trung cực phi thăng. Uy hiếp đẳng cấp, ký ngộ đẳng cấp. Khởi động tối cao dự án, điều động logic đặc sứ, nếm thử tiến hành đối thoại. Đề án bị phủ quyết. Chúng ta đã thanh trừ đối phương phân thân, đã vô pháp cùng đối phương bình đẳng giao lưu, hắn sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Chương 182, bậc đại thần thông. Lựa gạt thiên đạo, chương 182, bậc đại thần thông. Lựa gạt thiên đạo. Ản toàn núi, thần chiến dư ba chính chậm rãi lắng lại. Tuyệt đại đa số người sống sót vẫn đắm chìm trong rung động, không người phát giác, một chút tiêu tán ở trong thiên địa linh tính hạt, chính lặng yên không một tiếng động hội tụ. Không người phát giác không gian bên trong, linh tính cuối cùng hội tụ thành một đạo xuyên ngân sắc câu phục, thân ảnh hư ảo nam tử. Không phải người khác, chính là Bạch Ngân Dỗ Kẻ. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong lưu lại hồi hộp. Hắn thật bước ra một bước kia, xem ra viên tinh cầu này không thể ở nữa. Bạch Ngân Dỗ Kẻ thấp giọng tự nói, cảnh giới tiên nhân, áp đảo vạn vật sinh linh phía trên. Đây là cấp 7 thậm chí cấp 8 tồn tại, là thiên đạo bên dưới, mạnh nhất cá thể chiến lực. Bây giờ thượng giới cùng hạ giới ngăn cách sâu nặng, chân chính thiên đạo chấp trưởng giả khó mà hoàn toàn giáng lâm, tại giới này, còn có ai có thể ngăn được một vị hoàn toàn thể chân tiên. Nơi đây không nên ở lâu. Suy nghĩ nhất định, Bạch Ngân Dỗ Kẻ thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo gần như trong suốt lưu quang, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. Chỉ cần thoát đi cái tinh cầu này, bằng vào quy tắc thiên đạo đặc tính, hắn luôn có biện pháp tại vũ trụ bên trong khôi phục nguyên khí. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, đợi một thời gian, ta nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Ngay tại hắn sắp đột phá tầng khí quyển, bước vào tương đối an toàn tình tế không gian lúc, đồng nhiên, quanh mình không gian khoảnh khắc ngưng kết. Đây cũng không phải là đơn giản năng lượng phong tỏa. Toàn bộ không gian kết cấu bị một loại kỳ quái thủ pháp một lần nữa bện, tạo thành một tòa không thể phá vỡ lồng giam. Ngay sau đó, Bạch Ngân Dỗ Kẻ sau lưng trong hư không nổi lên gợn sóng, vô tận tường vân thủy khí chống rông hiện lên. Trong mây, thiên cung ngọc khuyết như ẩn như hiện. Tường vân thủy khí, băng lãnh vũ trụ tinh không, quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Huyền minh ngọc chậm rãi hiện hiện, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Ở sau lưng nàng, mấy trăm vị thiên nhân tộc cường giả xuất hiện, mỗi một vị quanh thân đều chảy xuôi năng lượng cường đại ba động, túc sát chi khí tràn ngập tinh hải. Ở lại đây đi. Huyền minh ngọc thanh âm thanh lãnh bình thản. Chỉ bằng các ngươi. Bạch Ngân Dỗ Kẻ vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều là bị sâu kiến khiêu khích nổi giận. Một đám phàm nhân cũng dám ngấp nghé thiên đạo quyền hành. Si tâm vọng tưởng. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát ra vô số quy tắc ký hiệu, như là sôi trào dòng nước, ý đồ sẽ rách không gian này lồng giam. Quy tắc sửa, không gian giam cầm, vô hiệu. Khái niệm định nghĩa, công kích chỉ hướng, ngẫu nhiên bị lệnh. Quy tắc bị Bạch Ngân Dỗ Kẻ cưỡng ép vào mèo. Nhưng mà, thiên nhân tộc đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước. Kết trận, phong thiên tỏa linh. Huyền Minh Ngọc đưa tay vung khẽ, ra lệnh một tiếng. Mấy trăm vị thiên nhân tộc cường giả tay bấm phát ấn, năng lượng bàng bạc phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một bức to lớn vô cùng trận đồ. Trận đồ xoay tròn không ngớt, bàng bạc uy thế cho hỗn loạn quy tắc mặc lên dây cương, cưỡng ép ổn định bị Bạch Ngân Dỗ Kẻ vặn vẹo không gian kết cấu. Làm sao có thể? Bạch Ngân Dỗ Kẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, xuyên tạc quy tắc tại tiếp xúc đến trận đồ quang mang về sau, hiệu lực đại giảm. Ngươi mặc dù chấp trưởng thiên đạo, nhưng ngươi cố này nhân gian thể, quá yếu. Huyền Minh Ngọc lạnh nhạt nói, nếu ngươi có thể giống Thánh Diễm Chân Quân đồng dạng, lấy nhân gian thể thành tựu thiên đạo, đạt tới cấp 7 sinh linh cấp độ, chúng ta có lẽ không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi, nhân gian thể bất quá cấp 6 đỉnh phong, lại có thể phát huy thiên đạo chính quả mấy thành uy năng. Cấp 6 đỉnh phong, cũng là giới này đỉnh điểm, bằng các ngươi cũng có thể dung chuyển. Bạch Ngân Dỗ Kẻ ý đồ kéo dài thời gian, không ngừng điệp ra từng cái quy tắc, ý đồ đột phá phong tỏa. Chúng ta cũng là cấp 6. Huyền Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, nàng quanh thân bắn ra tựa như đại nhật giống như nóng bỏng quan mang, khí tức kinh khủng quét sạch ra, rõ ràng là cấp 6 cấp độ. Cùng lúc đó, sau lưng nàng mấy trăm vị thiên nhân tộc cường giả, cũng tề bộc phát ra khí thế cường hãn, trong đó không ít đều đạt đến cấp 6 tiêu chuẩn. Cấp 6 cấp độ, được xưng là bậc đại thần thông. Một giây sau, thiên nhân tộc các cường giả đồng thời xuất thủ. Làm trong vũ trụ đỉnh tiêm chiến lực, bọn hắn công kích cũng không phải là đơn giản năng lượng oanh kích, mà là thi triển thủ đoạn, mục tiêu trực chỉ Bạch Ngân Dụ Kệ Thiên Đạo bản nguyên hạch tâm. Có dẫn động tinh thần chi lực, hóa thành sáng chói tinh quang xiển xích, cuốn quanh chói buộc Bạch Ngân Dụ Kệ linh thể. Có thi triển linh hồn chú pháp, trực kích Bạch Ngân Dụ Kệ yếu ớt linh tính. Có điều khiển dòng năng lượng, công kích Bạch Ngân Dụ Kệ quy yếu kém điểm, tiếp tục suy yếu hắn chống cự. Nhất là người sợ hãi chính là Huyền Minh Ngọc. Nàng đầu ngón tay điểm ra, cổ pháp bảo kính hiện lên ở trước người, bên trong phảng phất ẩn chứa Chu Thiên tinh thần hư ảnh. Đây là thiên nhân tộc chí bảo, Hạo Thiên Kính. Kính chiếu sáng bắn tại Bạch Ngân Dụ Kệ trên thân, cũng không có hủy diệt tính năng lượng xung kích, mà là một loại áp chế. Một bầy kiến hôi. Các ngươi đối chân chính thiên đạo vĩ lực, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi mọi loại mưu đồ, cuối cùng vô lao vô công, các ngươi căn bản nhận biết không đến chúng ta chênh lệch. Bạch Ngân Dụ Kệ gầm thét, điều động còn sót lại thiên đạo chi lực phản kích, quy tắc cùng lỗ thủng bắn về phía bốn phía. Ngươi thật cho rằng như vậy? Huyền Minh Ngọc thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Bạch Ngân Dụ Kệ thân thể cứng đờ. Hắn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Tại hắn cảm giác bên trong, phân bố tại vũ trụ các nơi, làm hắn lực lượng kéo dài vô số phân thân, đang bị không biết lực lượng đả kích, cũng lấy cực nhanh tốc độ trốn bụi. Không có khả năng. Bạch Ngân Dụ Kệ luống cuống. Huyền Minh Ngọc bình tĩnh nói, ngươi đánh giá quá cao tự mình, cũng đồng dạng quá xem thường chúng ta nội tình, vì hôm nay, chúng ta đã bố cục 2000 năm. Không. Bạch Ngân Dụ Kệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn linh thể tại Hạo Thiên Kính dưới ánh sáng kịch liệt và mèo. Hắn liều mạng giãy giụa, không ngừng chế tạo lỗ thủng ý đồ thoát đi. Nhưng ở thiên nhân tộc tỉ mỉ chuẩn bị phong thiên tỏa linh trận cùng Hạo Thiên Kính khắc chế dưới, hắn giãy giụa, lộ ra phí công mà tuyệt vọng. Tại tràn ngập không cam lòng rít lên bên trong, Bạch Ngân Dụ Kệ triệt để băng tán, hóa thành bản nguyên nhất quy tắc linh quang, bị Hạo Thiên Kính hư ảnh hấp thu. Huyền Minh Ngọc đưa tay chộp một cái, đem linh quang giữ lòng bàn tay. Các vị, thời cơ đã tới. Nàng nhìn về phía trung quanh trông mong mà đối đãi thiên nhân tộc cường giả. Bắt đầu đi, mẫu thân. Mời chủ mẫu thi pháp. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, cảm xúc kích động. Cấp đoạt thiên đạo quyền hành, đây là cỡ nào nghịch thiên hành động vĩ đại. Bằng vào ta tộc chi huyết, dẫn thiên đạo chi linh, lấn thiên dấu diếm nói, đánh cắp càn khôn. Huyền Minh Ngọc khẽ quát một tiếng, lợi dụng trong tay Bạch Ngân Dụ Kệ còn sót lại linh tính làm dẫn, lấy trước đó tạm thời thu hoạch được quy tắc cùng lỗ thủng thiên đạo, bắt đầu lừa gạt quy tắc cùng lỗ thủng thiên đạo bản thân. Trong chốc lát, kỳ diệu kết nối thành lập. Quy tắc cùng lỗ thủng thiên đạo đem thiên nhân tộc ngộ phán vì mới người thừa kế. Một giây sau, tất cả tham dự nghi thức thiên nhân tộc cường giả, ý thức đều bị kéo vào một cái kỳ diệu chiều không gian. Thiên đạo chính quả cũng không có ý chí. Thiên đạo tồn tại, nói đúng ra, là thiên đạo chính quả cùng chứng đạo người dung hợp. Thiên đạo là lực lượng, chứng đạo người là sinh linh. Thiên nhân tộc cường giả đã thành công lừa gạt thiên đạo chính quả, trở thành mới chứng đạo người. Chương 183, Thiên đạo 50, Thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, chương 183, Thiên đạo 50, Thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Tại mảnh này kỳ quái chiều không gian bên trong, Huyền Minh Ngọc thấy được một đầu khe nước to lớn, phản phất ngang qua hai thế giới. Đó cũng không phải chân thực khe hở, mà là một loại nào đó khó nói lên lời biểu tượng. Thiên đạo 50, Thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Cái này một là biến số, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại giới tuyến bên trong, đám người mơ hồ nhìn thấy một tôn khổng lồ vô biên, ba đầu sáu tay thân ảnh. Hắn quanh thân tràn ngập vô tận tiên lăng, phản phất che đậy tinh hải, tản ra vô thượng uy nghiêm. Cái đó là phụ thân. Huyền Đô con ngươi co vào, linh hồn vì đó run rẩy. Không chỉ là Huyền Đô, tất cả thiên nhân tộc cường giả đều cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng kính sợ. Kia là cấp thấp sinh mệnh đối mặt cao hơn duy tồn tại lúc bản năng phản ứng. Thiên nhân không thể nhìn thẳng. Thời gian dài dằng dặc bên trong, chỉ có phụ thân một người bắt lấy cái này bỏ chạy một thành tiểu tiên đạo. Huyền Đô nỉ non. Huyền Minh Ngọc cũng là cảm khái nói, đúng vậy à, tại bây giờ thời đại, thành tiên đều vô cùng gian nan, mà tại mạt pháp thời đại bên trong, hắn là như thế nào thành tiên? Lực lượng càng là cường đại, thì càng cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực. Đăng tiên lộ, quá khó khăn. Đại kỳ ngộ, đại nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Hắn quá kinh khủng. Không thể lại quan sát. Đây là chúng ta cùng hắn trên lệch sao? Đám người mặt lộ vẻ thống khổ, linh hồn phảng phất muốn bị cái kia vô hình uy áp nghiền nát. Đây là tiên nhân uy thế. Có người thấp giọng nỉ non, nếu không phải chúng ta thể nội chạy xuôi hắn huyết mạch, có một tia đồng nguyên chi khí, chỉ sợ khi nhìn đến trong nháy mắt, chúng ta đã hồn phi phách tán. Vô luận như thế nào, chúng ta thành công. Cứ việc sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là thành công cùng hỉ. Đúng lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy một vị khác to lớn thân ảnh tại thượng giới bên trong hiện hiện, hắn từ quy tắc ký hiệu cùng logic lỗ thủng cấu thành. Quy tắc cùng lỗ thủng thiên đạo, chí cao. Bạch Ngân Dụ Kệ, các ngươi bày kiến cổ này. Băng lãnh ý chí như là vũ trụ phong bạo, giống như cuốn tới, tự động phiên dịch thành bọn hắn có thể hiểu được ngôn ngữ. Ngay sau đó, một cỗ đủ để cho vũ trụ chôn vùi thiên đạo lực lượng, đánh phía đám người ở tại Vân Đỉnh Tiên Cung. Mọi người cẩn thận. Đám người kinh hô. Huyền Minh Ngọc thần sắc không thay đổi, không cần kinh hoàng, hắn không đột phá nổi đại đạo trói buộc. Quả nhiên, này thiên đạo lực lượng tại chạm đến giới tuyến trong nháy mắt, trừ khử ở vô hình. Thượng giới cùng hạ giới ở giữa, tồn tại không thể vượt qua hừng câu. Cho dù là chí cao tồn tại, nếu như không có kết nối hai thế giới neo điểm, cũng vô pháp đem lực lượng ném đưa đến một cái thế giới khác. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đối kháng ta? Đợi giới tuyến buông lỏng này, chính là các ngươi hôi phi yên diệt thời điểm. Chí cao. Bạch Ngân Dụ Kệ lạnh lùng ý chí truyền vào đám người ý thức chỗ sâu. thì tính sao? Huyền Minh Ngọc bình tĩnh đáp lại, chúng ta thể nội chạy xuôi lực lượng, chưa hẳn liền so ngươi yếu. Chí cao. Bạch Ngân Dụ kệ không nói nữa, dần dần biến mất. Trung quy là hai thế giới, hắn cũng vô pháp can thiệp quá nhiều, nhất là thiên đạo chính quả còn bị cướp đoạt tình huống phía dưới. Đừng có lại coi trọng giới cảnh tượng, nhìn lâu sẽ ảnh hưởng chúng ta tâm trí. Huyền Minh Ngọc nhắc nhở đám người. Đám người lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt. Đây chính là thượng giới a, cho dù chỉ là nhìn một chút, liền có khả năng có thể lĩnh ngộ vô thượng tiên thuật, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Các ngươi mau nhìn bên kia. Đúng lúc này, có người hét lên kinh ngạc. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại thượng giới cái kia mênh mông không gian bên trong, lại nổi lơ lửng mấy cố bảng thi thể. Những thi thể này mặc dù không có chút nào sinh cơ, nhưng lưu lại khí tức, vẫn như cũng làm cho tâm thần người chấn động. Kia là chứng đạo tiên nhân thi hải. Tiên nhân cũng vẫn lạc. Đám người hãi nhiên thất sắc, cuồng hỉ chi tình trong nháy mắt bị dội tắt hơn phân nửa. Tiên nhân cũng sẽ chết sao? Chúng ta thật có thể thành công. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Thành sự tại người, như sự tại thiên. Huyền Minh Ngọc ánh mắt nghiêm trọng. Thượng giới tình huống, xa so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Huyền Đôn nhỉ nó nói, xem ra suy đoán của chúng ta là đúng, trước kia chứng đạo đầy trời thần Phật, đều tại tranh đoạt tiến về kế tiếp luân hồi tư cách. Cho nên, hắn nhóm bắt đầu cá lớn nuốt cá bé, cuối cùng nhất còn lại mấy vị tồn tại có thể tiến về kế tiếp luân hồi. Đây là một trận quét sạch tất cả trí cao tồn tại đại kiếp, kẻ yếu ngay cả trở thành quân cờ tư cách đều không có, chúng ta cất bước quá muộn, muốn đạt được vé tàu, khó như lên trời a. Chúng ta cướp đoạt bao nhiêu ngày đạo quyền hành? Có người tỉnh táo lại. Hẹn bốn thành. Huyền Đô trả lời. Mới bốn thành. Đã đáng quý. Huyền Đô nói ra, có một thành quyền hành tại trong tay phụ thân, còn lại năm thành vẫn một mực nắm giữ tại Bạch Ngân Dụ kẻ trong tay. Chúng ta cuối cùng chỉ là phàm nhân, không cách nào triệt để giết chết một vị trí cao tồn tại. Bất quá, cái này bốn thành cũng đầy đủ chúng ta mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Huyền Đô trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Vậy cứ như vậy đi. Tại mọi người nghị luận bên trong, Vân Đính Tiên cung biến mất vào hư không. Cùng lúc đó, vũ trụ mênh mông một chỗ khác. Sắc thực tới nói, tại Vô Ngần tiêu chuẩn bên trên, rất nhiều kinh thiên động địa sự kiện thường thường đồng bộ phát sinh. Hệ ngân hà, tinh cầu hoang vu, tứ ngược năng lượng dần dần lắng lại, lệ mê ác chiến chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng kết thúc. Huyền Hạo nhìn qua trước mắt vết thương chồng chất đối thủ, trong mắt lóe lên một tia cảm khái, trận này chém giết đã kéo dài 2 năm thời gian. Kết thúc. Cứ như vậy tự tin. Đấu thần thí hình lục kịch liệt thở dốc, quanh thân năng lượng vẫn như cũ bành trướng, như là sắp phun trào núi lửa. Ngươi còn không hiểu sao? Huyền Hạo cười nhạt một tiếng, cũng đúng, ngươi chấp trưởng lực lượng cùng phá hư, tôn trọng tuyệt đối cứng mãnh, đối với cái kia càng thêm tinh vi phương diện, tự nhiên khó mà phát giác, nói cho cùng, ngươi cuối cùng chỉ là cái ỷ vào man lực mãng phu. Đấu thần nhướng mày, trong mắt vẻ kiêng dè sâu hơn. Hắn ánh mắt đảo qua tinh cầu, nhưng không có phát hiện dị dạng. Ngươi còn không có phát hiện? Huyền Hạo mở ra hai tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ vũ trụ. Chúng ta đã viên mãn. Thoại âm rơi xuống, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc ba động, từ nơi xa xôi bộc phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vũ trụ. Cỗ lực lượng này, không thuộc về Huyền Hạo. Nói đúng ra, không thuộc về viên tinh cầu này Huyền Hạo. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là tiên nhân vĩ lực. Nó từ nào đó hành tinh bộc phát, trong nháy mắt lướt qua vô tận tinh hải, quét sạch mỗi một cái tồn tại sinh linh nơi hẻo lánh, chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Tiên nhân vĩ lực, bao trùm vạn vật. Tại đây tuyệt đối vị cách trên lệnh trước mặt, vạn vật đều cần cúi đầu. Thì ra là thế. Đấu thần trên mặt giữ tợn cùng chiến ý biến mất, hóa thành vô tận đắng chắc cùng thoải mái. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tự mình tung khắp vũ trụ các nơi lực lượng căn nguyên, ngay tại cái này tiên uy phía dưới liên tiếp dập tắt. Ta còn là thua. Đấu thần không có dư thừa ngôn ngữ, thản nhiên chịu chết. Huyền Hạo giơ tay lên, chỉ là hấp thu cái kia ba động bên trong một tia tiên uy, một chỉ điểm nhẹ. Quang hoa hiện lên, đấu thần chôn vùi. Đại biểu lực lượng cùng phá hư thiên đạo chính quả, tùy theo được phóng thích mà ra, tại vũ trụ pháp tắc bên trong kích thích một vòng y mãng gợn sóng. Mà một màn này, vẹn vẹn vũ trụ mênh mông bên trong không có ý nghĩa một góc. Tình cảnh tương tự, tại vô số tinh hệ, khác biệt tinh cầu lên một lượt diễn. Thiên đạo đối kháng, nó ảnh hưởng tuyệt không phải cực hạn tại nhất tinh một vực, một khi bộc phát, chắc chắn quét sạch toàn vũ trụ. Chương 184, chân tiên lâm thế, đại kết cục bên trên. Chương 184, chân tiên lâm thế, đại kết cục bên trên. Ảnh toàn núi, phế tích phía trên, ánh lửa hướng về trung tâm ngưng tụ. Quang diễm dần dần tắt, Huyền Hạo hiện ra. Hắn vẫn như cũ đứng ở hư không, quanh thân cũng không khí thế, lại có khó có thể dùng hình dung viên mãn cùng siêu thoát cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất chính là tinh cầu bản thân. Chân tiên lâm thế, dẫn động vũ trụ quy tắc cộng minh, chấn động vô hình lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt truyền khắp đã biết tinh thần đại hải, vạn vật sinh linh sinh lòng cảm ứng. Huyền Hạo bước ra một bước, xuất hiện tại mặt trăng. Tại một vị trí nào đó, nguyệt quang ngưng tụ thành một tòa lầu cát. Trong lầu cát, tinh quang phát họa thành đấu mẫu nguyên quân. Hắn ngồi ngay ngắn trong lầu cát, ánh mắt nhìn về phía bước vào nơi đây Huyền Hạo, thanh âm không linh trực tiếp tại Huyền Hạo tâm thần bên trong vang lên. Ý chí kéo dài, siêu thoát luân hồi chấp niệm, đối ngươi mà nói, coi là thật trọng yếu như vậy sao? Đã mất gọi là nhiều lời, đấu mẫu, ngươi thua. Huyền Hạo nói, ngươi hẳn là lưu tại lần này trong luân hồi. Đấu mẫu nguyên quân nói ra, ngươi tồn tại, ngươi siêu thoát, bản thân đã trở thành lớn nhất mất cân bằng vạn vật bởi vì ngươi đi hướng trung yên. Huyền Hạo nghe vậy, bình tĩnh nói, như tu hành vô cực tuyết nguyệt, cuối cùng vẫn muốn rơi vào sinh tử luân hồi, thụ vũ trụ sinh diệt chi kiếp vây khốn, vậy ta bối tu sĩ nghịch thiên mà đi, đau khổ truy tìm đại đạo, ý nghĩa ở đâu? Nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, siêu thoát hết thảy trói buộc, đến đại tự tại, đại tiêu giao, cái này chính là tu sĩ chúng ta tồn tại ý nghĩa. Nghe nói như thế, đấu mẫu nguyên quân trầm mặc. Hắn không hiểu, bởi vì hắn sớm đã tại thiên đạo hành vi bên trong chết đi. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Thiên mệnh không thể trái, cân đối không thể phá, ngươi tồn tại sẽ chấn động kế tiếp luân hồi, khiến vũ trụ mất cân bằng. Không cần nhiều lời, Huyền Hạo đánh gãy hắn, ngươi có ngươi bảo vệ cân đối, ta cũng có ta truy cầu siêu thoát con đường, ngươi ta đều không có sai, chỉ là đạo khác biệt thôi. Đấu Mẫu Nguyên Quân lần nữa trầm mặc. Thật lâu, hắn nhìn chằm chằm Huyền Hạo một mắt. Ta hiểu được. Thoại âm rơi xuống, Đấu Mẫu Nguyên Quân nhắm lại hai con ngươi. Ngay tại hắn nhắm mắt sát na, mất cả thăng cầu, thậm chí toàn bộ Thái Dương hệ đều rất nhỏ run rẩy một chút. Ngay sau đó, hùng vĩ ba động quét sạch toàn bộ vũ trụ. Vạn vật sinh linh lần nữa sinh lòng rung động. Lại một đường thiên đạo chính quả được thả ra, là chấp trưởng vũ trụ cân bằng cùng chế ước cân đối thiên đạo. Lại một đường thiên đạo chính quả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi như vậy thời điểm, lại liên tiếp có ba đạo thiên đạo chính quả được phóng thích. Lực lượng cùng phá hư, thời gian cùng không gian, hiện tại ngay cả duy trì vũ trụ cân bằng cân đối cũng bị thả ra, vùng vũ trụ này thật chẳng lẽ muốn đi hướng kết thúc sao? Vũ trụ các nơi, cảm giác được đây hết thảy cổ lão tồn tại cùng cường đại văn minh, xa vào đến trước nay chưa từng có khủng hoảng đàm phán hòa bình mà nói bên trong. Tin tức lấy các loại phương thức tại trong tinh không truyền lại, tràn đầy tuyệt vọng cùng sự không chắc chắn. Cùng lúc đó, cái nào đó xa xôi tình cầu bên trên, mấy trăm thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn hắn phục sức khác nhau, nhưng dung mạo cùng khí chất lại cơ hồ nhất trí, đây chính là Huyền Hạo nguyên thần tản mát tại vũ trụ các nơi phân thân. Giờ phút này, trên mặt mọi người đều mang mừng rỡ. Bản tôn cuối cùng thành công. Kể từ hôm nay, chúng ta liền chân chính nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, cho dù vũ trụ sinh diệt luân hồi, đại đạo thay đổi, cũng khó lại trói buộc chúng ta. Cùng lúc đó, võ giả hiệp hội, băng lãnh điện đường bên trong, hiệp hội cao tầng cơ hồ toàn viên tề tụ, ánh mắt đều tập trung hội trưởng Vu Bảo Tọa. Mặc dù ngoại giới nghe đồn hiệp hội thắng được thần chiến, nhưng điện đường bên trong bầu không khí lại ngưng trọng dị thường. Hội trưởng, chúng ta thật thắng. Trong trầm mặc, một vị cao tầng nhịn không được mở miệng. Bóng ma lắc lư, hội trưởng chậm rãi đứng người lên, đi ra bóng ma. Thân hình của hắn không còn thẳng tắp, ngược lại có vẻ hơi còn xuống, sắc mặt là quá độ tái nhợt. Thắng. Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta xác thực thắng được trận này thần chiến thắng lợi, nhưng là, chúng ta cũng thua mất. Toàn bộ vũ trụ tương lai. Đám người ngạc nhiên, không hiểu nó ý. Nhìn xem từng đôi mê mang con mắt, hội trưởng giải thích nói, vũ trụ trung cực quy luật, đại tịch diệt bản chất là vì chôn vùi hết thể quá cường đại dị thường, đem quá độ tập trung năng lượng cùng pháp tắc trả lại cho vũ trụ. Nếu như chúng ta có thể ngăn cản Thánh Diễm Chân Quân, vũ trụ có lẽ sẽ kết thúc, nhưng vạn vật cũng có tỷ lệ may mắn còn sống sót, nhưng bây giờ, vạn vật sẽ đi về phía kết thúc. Hội trưởng sắc mặt đắng chát. Thánh Diễm Chân Quân đã trở thành tiên nhân, nó tồn tại bản thân, đối với vũ trụ chu kỳ mà nói, chính là không cách nào bị dung nạp dị thường. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng. Vì chữa trị cái này dị thường, sắp đến đại tịch diệt, nó cường độ sẽ bị tăng lên tới trước nay chưa từng có kinh khủng cấp bậc. Thánh Diễm Chân Quân có thể hay không vượt qua đi, không người có thể biết, nhưng có thể xác định là trong vũ trụ ước vạn sinh linh, ước vạn văn minh, tuyệt đối không thể tại trận này siêu cấp tịch diệt bên trong may mắn còn sống sót. Thoại âm rơi xuống, điện đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hội trưởng tiếp tục nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hiện tại, vị trí hội trưởng chuyển cho Chu Tước. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Hội trưởng, mời ngươi tiếp tục dẫn đầu chúng ta, đối kháng tiên nhân. Đám người mặt lộ vẻ không cam lòng. Hội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã không cách nào dẫn đầu các ngươi tiếp tục tiến lên, ta xem thường hắn nhục thân, cũng coi trọng chính ta. Ta vốn cho là, hắn mặt lộ vẻ đắng chát, tại thời gian dài giằng giặc bên trong, ta có thể luyện hóa hắn thân thể, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ta đã sớm không phải chính mình. Hẳn là gần nhất mấy trăm năm đi. Hội trưởng lộ ra một tia áy náy, rất xin lỗi, ta bị hắn dẫn đạo, đi truy tầm giả tiên nhân, tiêu hao quá nhiều lực lượng, cho đến ngày tận thế tới, lực lượng của chúng ta đã vô pháp đối kháng hắn. Giả tiên nhân chi chiến, Sơn Hải Quan chi chiến, đều là hắn dẫn dắt kết quả, chúng ta tống táng quá bao lớn thần thông giả. Nghe nói như thế, đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không cần phải. Hội trưởng nói ra, thành công là ngẫu nhiên, thất bại là tất nhiên, chí ít chúng ta đã cố gắng qua. Chu Tước nói ra, hội trưởng, ngươi là bậc đại thần thông, đã đứng tại trong vũ trụ đỉnh phong, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Hội trưởng lắc đầu, nếu như là trước đó, có lẽ có hy vọng, có thể ta sai lầm, khiến Sơn Hải Quan chiến trường mai táng trên trăm vị bậc đại thần thông, huống chi hắn đã là tiên nhân. Tiên nhân phía dưới đều là run rế. Hiện trường lâm vào trầm mặc, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập trong lòng mọi người. Chu Tước trầm giọng nói, hội trưởng, đã kết cục đã định, vì sao còn muốn truyền vị cho ta? Trước kia nàng khát vọng vị trí này, thật là làm vị trí này dễ như trở bàn tay, nàng phát hiện mình còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hội trưởng nhìn về phía nàng, trong mắt phức tạp, bởi vì các ngươi còn có lựa chọn cuối cùng. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, khí tức càng thêm yếu ớt. Có ý tứ gì? Đám người không hiểu. Hắn tới, các ngươi sẽ có được câu trả lời. Hội trưởng thoại âm rơi xuống, không gian nổi lên gợn sóng, một thân ảnh tại quang diễm bên trong chậm rãi ngưng tụ. Không phải người khác, chính là tiên nhân Huyền Hạo. Chương 185, tiến về kế tiếp luân hồi, đại kết cục hạ, chương 185, tiến về kế tiếp luân hồi, đại kết cục hạ. Đề phòng. Đám người khẩn trương không thôi. Thăng thêm thương vong thôi. Huyền Hạo bình tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào hội trưởng trên thân. Thanh âm của hắn mang theo kỳ dị tiếng vọng. Đây là thành tiên dấu hiệu. Huyền Hạo đưa tay lăng không ấn xuống, hội trưởng thân thể kịch chấn, một bộ thân thể rời khỏi thân thể, dung nhập thân thể của hắn. Hội trưởng như là bị rút đi tinh khí thần, tê liệt ngã xuống tại trên bảo tọa. Hội trưởng. Đám người vừa kinh vừa sợ. Huyền Hạo thản nhiên nói, hắn mới lời nói chung không kém, ta đã chứng đạo chân tiên, siêu thoát luân hồi, nhưng ta không muốn gặp vạn vật bởi vì ta mà tuyệt, cho nên cho các ngươi một lựa chọn. Hắn dần dần giảm đi, thanh âm truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn. Theo ta cùng nhau đi tới kế tiếp luân hồi, đây là duy nhất sinh cơ. Quang hoa tan hết, Huyền Hạo biến mất. Đỉnh biển mây, Vân Đính Tiên Cung. Tại Dương Thần trong điện, Huyền Minh Ngọc một mình đứng yên, ngưỡng vọng một bức cổ lao tranh vẽ trên tường. Không gian ba động, thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Mấy trăm năm, ngươi lại một lần hiện hiện. Huyền Minh Ngọc tự lẩm bẩm, chậm rãi đến gần. Trong mắt nàng đan xen si mê, chờ đợi cùng thật sâu mọi mệt. Ý vị này, kế hoạch của chúng ta cuối cùng rồi sẽ thành công. Vẫn là nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tiêu vong trước. Cuối cùng huyết ảnh. Nàng vươn tay, muốn đụng vào cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc sát na, chân thực xúc cảm truyền đến. Đây cũng không phải là hư ảo linh thể, mà là thật sự tồn tại. Huyền Minh Ngọc như bị điện giật, mãnh lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng cảnh giác, ngươi là ai? Thân ảnh kia triệt để ngưng thực, hiện ra Huyền Hạo mặt mũi bình tĩnh. Ngươi chỗ truy đuổi, chỉ là cái bóng của ta thôi. Huyền Hạo đưa tay một chiêu, đại điện chỗ sâu, Chí Dương Chí Cương Dương Thần bay vào lòng bàn tay, trong nháy mắt dung hợp. Trong chốc lát, ký ức tràn vào trong đầu. Hắn thấy được hết thảy, tại xa xôi thực nhật thai ương lúc bộc phát, nhục thể của hắn bị trận pháp cắt nát. Dương Thần rơi vào một cái gần như hủy diệt tị nạn sở, một vị nữ tính người sống sót thấy được huyền ảnh của hắn, sau đó, vị này người sống sót thu được cường thịnh sinh mệnh lực. Nàng dựng dục ra nhân loại vị thứ nhất võ giả. Từ đây, thiên nhân tộc ra đời. Huyền Hạo đưa tay, tại Vân Đính Tiên cung cái khác tạng phủ bộ phận, nhao nhao trở về bản thể. Mỗi dung hợp một bộ phận, khí tức của hắn liền càng thêm viên mãn. Ta cũng sẽ dành cho ngươi một lựa chọn. Đang khi nói chuyện, Huyền Hạo như ảo ảnh tiêu tán. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại châu Âu đại lục, thần niệm quét qua, khóa chặt khí tức tử vong. Kia là Odin. Giống. Gào thét rung khắp thiên địa. Odin phóng lên tận trời, nào về phía Huyền Hạo. Huyền Hạo tùy ý phất tay, Odin triệt để tiêu tán. Hắn đưa tay khẽ vồ, cuối cùng mấy khối tản mát nhục thân mảnh vỡ bay lượn mà đến, dung nhập thân thể của hắn. Tất cả thất lạc bộ phận, triệt để quay về. Một giây sau, thiên khung vỡ ra, nguyên thần hòa tan vào thân thể. Trong vũ trụ, ước vạn phân thân đồng dạng phi tốc lái tới, toàn bộ không có vào trong thân thể của hắn. Viên mãn vô hạ, chân tiên đạo thành. Huyền Hạo sừng sững vào hư không, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý chí ba động chuyển khắp vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, cáo chi toàn bộ sinh linh cuối cùng lựa chọn. Theo hắn siêu thoát, trung phó tân sinh, hoặc là cùng cũ vũ trụ cùng nhau quy về hư vô. Làm xong đây hết thảy, Huyền Hạo bước ra một bước, trở lại thần hy thành phố. Hắn ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, hai con ngươi chậm rãi khép kín, rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian trôi qua, đại tịch diệt toàn diện giáng lâm. Nó đầu tiên quét sạch trí cao tồn tại ở tại thượng giới, chấp trưởng thiên đạo tồn tại nhóm, tại cỗ này chôn vùi hết thể lực lượng trước mặt, dần dần vỡ lạc. Rất nhiều ngày đạo quả vị được thả ra. Huyền Hạo ý niệm khẽ nhúc đích, đem tử vong thiên đạo, sinh mệnh cùng huyết nhục thiên đạo dung nhập tự thân. Giờ phút này, hắn đã là hôn nguyên tiên nhân. Mà hạ giới vũ trụ cũng đi vào trung cuộc. Tinh hệ ảm đạm, tinh thần dập tắt, vật chất phân giải, năng lượng tiêu tán. Hết thảy tồn tại qua vết tích đều bị hắc ám cùng hư vô thôn phệ. Chỉ có Huyền Hạo ẩn nút tại trong bóng tối chờ đợi lấy kế tiếp luân hồi bắt đầu. Không biết qua đi bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Tại mảnh này ngay cả thời gian đều mất đi ý nghĩa tuyệt đối trong bóng tối, Huyền Hạo trong nhận thức bỗng nhiên sáng lên hai đạo yếu ớt điểm sáng. Đây không phải là ánh sáng, kia là hai thân ảnh. Ha ha ha. Chôn vùi. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Đinh Hai Nhức có cuồng tiếu truyền đến. Không có khả năng. Đại tịch diệt nên chôn vùi hết thể ý chí, vì sao còn sẽ có tồn tại? Trúc Cửu Âm kinh ngạc không thôi. Vận mệnh nữ thần, chiến tranh chúa tể. Đây không có khả năng. Dựa vào cái gì? Ta chính là thời không cố tượng, ngay cả ta đều không thể vượt qua cái này trùng cực tịch diệt, các ngươi dựa vào cái gì có thể tồn tụ? Đây là trước đó chuyện phát sinh, cũng có thể nói là tương lai. Huyền Hạo đưa tay vung lên, trực tiếp chụp chết Trúc Cửu Âm. Không. Tại Trúc Cửu Âm tử vong trong nháy mắt, hai đạo ý chí cũng phát hiện lẫn nhau, Huyền Hạo tự nhiên cũng phát hiện hắn nhóm. Vận mệnh nữ thần, nhân quả thiên đạo. Hắn cuối cùng bệnh thành nhân quả, thành tựu vận mệnh. Một đạo khác ý chí là chiến tranh thiên đạo. Mượn nhờ thiên đạo chiến tranh, hắn hấp thu đầy đủ lực lượng, thành tựu hỗn loạn, cũng tại tuyệt đối trong bóng tối ẩn nút xuống tới. Huyền Hạo lười quan tâm tới, tiếp tục chờ đợi kế tiếp luân hồi. Không biết lại qua bao lâu, tại Huyền Hạo thân hình khổng lồ bên trong, thị giác không ngừng xâm nhập, cho đến nội bộ cái nào đó vi mô phương diện, một viên quen thuộc màu xanh thẳm tinh cầu hiện hiện. Tinh cầu bên trên, thần hy thành phố, điện đường bên trong. Các ngươi nói, chân quân cái này mộng đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh? Diễn viên Hy Khúc Nam hề phải ghé vào trên mặt bàn, ngáp một cái. Khúc Hoài Vi ngay tại chỉnh lý trong mộng cảnh các loại sự kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đối với chân quân mà nói, đây có lẽ là một giấc chiêm bao, nhưng chân quân vĩ lực vô hạn, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là thế giới chân thật, làm gì xoắn xuýt quá nhiều. Thần Nhu từ ngoài cửa đi tới, cười cười. Đúng vậy à, coi như làm là thể nghiệm hai đoạn nhân sinh tốt, coi là thật quân từ trong mộng thức tỉnh, chúng ta tự nhiên sẽ mở ra đoạn thứ hai nhân sinh. Cái kia, chân quân đến cùng lúc nào sẽ tỉnh đâu? Diễn viên Hí Khúc Nam vẫn như cũ hiếu kỳ. Ai biết được. Khúc Hoài Vi nhìn về phía ngoài cửa sổ, có lẽ sau một khắc, có lẽ còn muốn cực kỳ lâu. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là quản lý tốt chân quân động, thẳng đến hắn tỉnh lại một khắc này. Hết trọn bộ.